con đi công nhân, thằng đó không dám lấy thì nó đâu có, đâu có đầu tròn, nó không lấy được. Còn để cho nó lấy được thì con có đội nó chứ, rằng cái đó nó có cái thành tội của con trong đó. Mặc dù nó là tội của con mất của con hỗ trợ, nhưng mà cái thành tội có phải của con là người vô ý, cho nên vì vậy mà con phải mất của. Đó, vì vậy đó, đó là vậy, bởi vì đạo Phật dạy kỹ lắm, dạy đạo đức con người rất kỹ, cho nên cách thức của chúng ta không làm cho người khác tội. Mà nếu mà cái nếu mà người nào cũng giữ gìn cẩn thận như vậy á, thì làm sao thằng trộm nó còn hành nghề đó được? Mà nó hành nghề không được thì nó giải nghệ thì nó trở thành người tốt chứ sao? Còn mình cứ vô ý, mình cứ phải vui chơi quên cái thì để đó thì chúng đẩy thì nó thấy nó làm ăn được thì bao giờ nó cũng phải trở thành người xấu rồi. Cho đến khi nó bị ở tù hoa này kia nọ, bị đánh đập đủ thứ hết. Cho nên cái thầu đó cũng là con Phật. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà đạo Phật dạy chúng ta tu từng cái cuộc sống của chúng ta, chứ đâu phải tu cái chuyện mà nói bây giờ tôi niệm Phật tụng kinh hoặc là tôi ngồi thiền đó. Phải tu từ cái kiếp sống của con, cho nên từng chút đó mà tâm hồn con giải thoát. Đỡ mất cái xe con về con rầu rĩ, mới sắm cái xe đó mà thằng cấp nó lấy rồi. 3-4 ngày đi ngó, đi đâu cũng dồn cái xe mình coi nó có đâu không, đặng lấy lại. Trời ơi, nó cởi rồi còn cái gì mà cái tìm nó được. Thất xa thất khổ đi từ đường này qua đường kia coi nó có chạy ra bắt không, đặng sao mà tìm được. Sao không thấy chính mình không tu được cái tâm của mình, không ý tứ được cái tâm của mình, vì vậy mà mình phải khổ. Chứ còn nếu mà sự thật là mình hằng ngày mình ý tứ từng chút thì cái tâm này đâu có khổ quá vậy. Trong gia đình cũng vậy, nếu ý tứ từng lời nói, mình nói ra một cái lời nói mà cả gia đình vui thì mình nói, mà nói ra lời nói buồn thì mình đừng nói. Nó không, mình muốn không có nghe con mình, nó nghe con mình nó làm sai cái gì la rầy ôm xôm lên, đã làm nó khổ mà đã làm cho mình mỏi tiếng mặt mình khổ tâm nữa, phải không? Nghe nó sai thì để xét lại coi thử có không, rồi tìm có lời nói nào khiến nó để làm họ. Chứ đâu có la mắng vậy. La mắng vậy thì cái thứ nhất là mình khổ, mang cái lời nói dữ chửi mắng con mình, phải không? Cái thứ hai làm cho nó không sáng suốt, đứa con không sáng suốt, nó đau khổ. Nó thí dụ bây giờ thầy nói đơn sơ như thế này, con mình ở nhà thôi, nó lỡ nó cầm cái bát nó đổ làm rớt cái bốt bể nát cho bác, bắt kiểu tốt quá, cho nên đồ đuôi sao mà vấn vậy, mày làm đổ vậy. Chửi con cái đã, có phải đầu tiên là mình mang cái nghiệp xấu không, nghe không, vẫn có làm bể cái bác, nhưng mà tâm nó có phải nó muốn làm bể đâu, vì nó đi nó dấp nó té nó làm bể, phải không? Con hiểu chưa đó. Cho nên thứ nhất là mình an ủi, nó quá sợ, nó rớt cái tô rồi nó sợ thế nào mẹ cũng rầy, mà nó sợ không khỏi. Thay vì người mẹ bình tĩnh, mất cái bát không lẽ mà đánh con mình, nó bát nó làm đâu. Cho nên vì vậy đó mà con đừng sợ, mai mốt đi phải cẩn thận nữa, con cầm một cái vật gì đi coi ý tứ dưới chân con, để con dắt một cái sợi dây hay một cục sỏi như vậy, thì thứ nhất là nó xảy ra như con bị thương hay hoặc này kia thì nó đau nhất con khổ. Còn cái bát nó có bể rồi nó không có khổ, nó mai mốt mày làm có tiền mua lại được, con đừng có sợ, không mày không có đánh con. Không, cái này mình tiếc của không, mình làm ăn nó cái đã, mà không biết con, mình không biết nó có tày da hay nó có gãy chân nó chưa đây, không biết nữa, mà không có để ý điều đó. Chừng mà thấy nó đi không được, cái chân nó chặt đi, lúc bây giờ mới thương con mà không quên cái bát. Lo con chở đi nhà thương, phải không? Các con thấy hiểu đó là những cái sai mà chúng ta thiếu bình tĩnh. Mà đạo Phật dạy chúng ta bình tĩnh, phải tập mình bình tĩnh trước mọi cái hoàn cảnh, như vậy là đem lại hạnh phúc cho mình. Đứa con nó vừa sợ mà nghe lời bà mẹ nói cho nó hết sợ, nó làm cho nó an ổn, tức là ban sự vô ý cho nói cái gì. Con hiểu rồi. Hay nói bởi vì đạo Phật dạy từng cái đạo đức ở trong cái gia đình của chúng ta, để mà chúng ta có một cái thiên đàng ở trong đó. Còn không hở chút cái có rầy, hở chút có buồn, hở chút cái giận. Đứa thì ngó bên này, người thì ngó bên kia, không nói chuyện, cơm chẳng lành, canh chẳng ngon nhau, ở trong cái mặt cơm ăn không có ngon chút nào hết.
Con cũng xin nhà thầy dạy dùm con có một thằng cháu nội. Nó cũng không hung dữ, nó cũng không dám nói lời vô phép, nhưng mà nó rất là lì cứng đầu. Mà trong gia đình này, con cũng tìm hết thời ăn ủi ngọt nào, vì cha mẹ nó không nuôi nó từ nhỏ. Tốt chừng 7-8 tuổi thầy giao con nuôi, năm nay nó là 18 tuổi, nó học, nó thi đậu, nó thi lên lớp 12 tuổi. Mà nó không bỏ nhà đi về nào, lúc nào nó bỏ mà. nói ngọt, nói ngon, nói về tương lai, nói về cuộc sống, con nói về đạo đức cho nó nghe. Thì nó nghe rồi nó giảng giảng được 2-3 ngày. Rồi cũng thấy nó cần chi tích là nó bỏ nhà nó đi rồi qua ngày mai nó trở về. Rồi nhiều khi má nó tư cô ruột nó đánh đập nó, giận quá hay đánh nó. Mà nó cứ làm như vậy hoài, con không có chuyện gì
à. Thì như vậy thì bây giờ mình đem hết cái sự mà hướng dẫn đó rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. À, như vậy là mình không nên cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ. Nhưng mà nó có làm, không làm thì mình nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lên. Nhưng mà hiện giờ đừng có bỏ phí nó. À, bây giờ đi chơi thì cũng nói cày nó vậy thôi. Nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó. Phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình là thiếu nợ nó đòi mình đủ cách. Cho nên đừng có bỏ mặt. Vì bỏ mặt thì tội nó. À, nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi, à, hoặc là nó không bỏ một ngày đi nữa, cũng là mình làm tròn một phần. Nhưng mà cái nên cái hư là do cái nghiệp của nó. Chứ thì mình đâu có muốn nó hư, à, con hiểu không? Cái bổn phận của mình thì mình làm. Nhưng đừng để cái tâm của mình tại sao đi giải nó cũng được. Cái nghiệp của nó mà, chứ mình làm sao mình giải cái nghiệp nó được.
Cũng an tâm cho con thấy thật khổ. Nuôi cả cha nó rồi nuôi hết 2 đứa con rồi nó. Mà 2 đứa nó con nuôi bằng con hồi đó con nghèo, con đâu có nuôi được bằng bụi cát gì à. Nuôi rất là đầy đủ, từ ăn học thêm, đưa tiền học, còn nó muốn học không học thì nó học thêm đó, thì nó lấy tiền nó xài. À, rồi nó làm cho trong nhà buồn khổ thì nó dữ dội.
À, thì đó là nó trả nợ đó, nó đòi nợ đó. Mà mình biết thì từ cái nợ vừa trả nợ mà vừa vui, còn con vừa trả nợ mà lại vừa khổ. Mà trả nó chưa hết thì nó cứ đòi qua. Mà khi mà nó hết rồi thì nó trở, khi mà nó con trả xong hết nợ rồi thì một là nó chết, chết thì mình đâu còn nữa, có chỉ có là khổ nữa thôi, thương nó thôi hết. Hai là nó trở về không được, nó làm cho mình vui, nó biết ăn năn sám hối, nó biết xin lỗi mình từ lâu con dại dột, ngày kia nó gặp cái trường hợp nào đó cho nó một bài học xứng đáng của cuộc đời, bắt đầu từ đó nó hối hận, nó trở về lỗi mình thì nó phải mua một cái giá đắt của xã hội chứ. À, nhưng mà từ cái ngày mình dạy nó không nghe, cho nên vì vậy mà bây giờ nó mới mua cái giá đó, nó mới thức tỉnh. Tức là mình hết nợ rồi, nó mới gặp cái trường hợp đó, nó thức tỉnh. Còn bây giờ nó chưa, mà nó chưa gặp, cho nên nó còn thấy rồi. Cái bóng đèn đẹp quá thì nó cứ bay vào thôi. Bây giờ con có nói gì nói, nó đâu có.
Thì còn bây giờ nhiều khi nằm mà khóc cho hết tiếng nói, tao dạy cũng hết lời, nói to, nói nhỏ, ngọt ngào, đủ hết cái trơn. Như cách đây 2 bữa, con với Nga tính đi. Mà xe của bác Hai nó chưa có lợi, có lẫn thằng đấy đi trước đi vừa như này. Thì nó nghe vậy là đêm đó nó bỏ nhà nó đi. Nó biết tụi con đi là nó đi. Nó đi trước. Còn mai tụi này ở lại thì nhận thấy rằng nó mới nó về nó giúp mình, là thấy là tụi này còn mình ăn cắp thằng này 100 ngàn. Để đâu nữa. Mà hở thì nó khổ.
Thì thôi vui mà trả. Nó vui mà trả cái nợ, bởi vì nó sanh ra trong gia đình của mình, nó là con cháu của mình rồi, thì tức là nó có cái nghiệp nợ gia với nhau rồi. Cho nên mình mới thương nó, mình thương nó thì nó đòi cái này, nó đòi cái kia, chứ đâu phải là mình thiếu dạy dỗ. Nhưng mà phải vui mà trả, nhưng mà phải cẩn thận kỹ lưỡng ở trong nhà. Bởi vì thầy nói, mình lơ đãng mình để cái xe hạng cấp có tội, mình có tội. Mà tiền bạc mình cất cho kỹ lưỡng đàng hoàng, không khéo nó lén nó lấy thì nó có tội mà cũng có tội trong đó, nên phải cố gắng mà giữ. Chứ đừng có để, giờ như vậy đó, thầy nói, càng có một cái gì ở trong cái nhà mình, nó có cái áp pháp ở trong đó rồi, thì mình rất là bận tâm lắm. Nhưng mà mình bận tâm tức là ý tứ tư duy từng chút, cẩn thận kỹ lưỡng từng chút, đó không phải hờ hờ được. Nhiều khi hồi trong nhà mình không có đứa nào mà vậy, thì mình muốn bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ gì đâu đó cũng được hết, đâu ai lấy. Nhưng mà có nó thì không được đâu.
Mà mình cẩn thận,
để không nó còn chồng thêm cái tội lỗi nó nữa, nó tạo cái nhân đó là cái hiện tại đó là cái ác của nó mà. Sau này nó thọ lãnh cái quả nữa.
Đó là cháu nội, 2 cha nó bỏ, mẹ nó cũng bỏ, nuôi mà nó thành khổ sở. Còn 1 đám con thứ nào thấy nó cũng dễ dàng có lỗi cha nó. Nghĩa là không có hồn hậu, còn mà cũng gì nó không lo lắng gì hết. Thầy, tới bây giờ cũng vẫn còn nuôi được, nó để ra cho 2 đứa con mình nuôi được, nuôi luôn nó nữa thầy. Tiền bạc người này cho người kia cho tôi hoàng mở không làm cái gì, rồi cũng làm khổ, làm cái nghiệp nào mà trả đi được
nổi. À, thì mình cứ vui vẻ trả, bởi vì hồi đời trước mình dai nó bao nhiêu thì bây giờ mình nó đòi mình trả bấy nhiêu à, con phải trả thôi chứ còn đừng có than phiền. Bây giờ mình là người cứ nợ mà mình cứ trả, trời ơi đã hoài mà sao không hết nhỉ? Thì chưa hết nó còn đòi chứ, hết rồi ai đòi nữa. Cũng như bây giờ con thiếu nợ ta 1 triệu, bây giờ con trả ta mất 100 mà con cứ than hoài, trời ơi khổ quá trời. Mà trả ta có 100 mà còn 900 ngàn nữa chưa có trả. Phải không? Bây giờ ta đòi thêm chút nữa thì con lại than trời ơi vậy thì chết của con. Mà mới có trả được có 200 còn 800 nữa, chưa hết mà cứ than không. Thành ra mình còn nợ, cho nên vì vậy mà con trả hết nó thì nó sẽ hết. Con trả hết nó hết. Thì ví dụ như bây giờ có một đứa con mình sinh ra, thôi nó đau, thôi liên miên hết bệnh này mà tới bệnh khác, vừa mạnh bữa hai bữa đau nữa, đùng cái nó chết, mình hết nợ. Hết nợ lại khóc. Lại khóc thương. Trời ơi, con nhỏ này cũng sinh ra mà bây giờ nó đau bệnh riết, bây giờ nó tới chết thôi. Tội mà biết thằng nhỏ này sao thông minh quá, dễ dãi, dễ thương, nói đâu nó cũng nghe lời. Nó, bởi vì nó vậy nó mới làm cho mình khổ. Vì trên đó nó đòi nợ mình giữ trời nữa. Mà nó xiết mình có thời gian cái mình trả hết cho nó chết. Chết rồi nó bắt đầu khỏe re mà không thấy khỏe mà lại bữa nào cũng thắp cái gương. Con về đây ăn cơm hay này kia rồi. Nó nợ nó đi mất rồi mà giờ kêu nó về ăn cơm. Phải không? Bị thương nó. Thằng này nó dễ dại nè, nó dễ thương nè. Sao
dạ, như vậy như là thì nói giờ cũng phải làm thánh để cho nó làm thì nó làm thiên lên nó cũng phải thiên lên
không. Theo thầy thấy thì mình nợ mà cái khuyên lên của con là con trả từng đồng nó đó. Chứ con mà con không khuyên lên nó thì coi như là con cũng chỉ một phần của mình tự đã là nó con cháu trong gia đình, cho nên mình bỏ mặt thì không có được. Con nói bỏ mặt thì mình lại còn nó còn làm cái điều gì thì mình còn hối hận, chứ còn con khuyên lên nó. Bây giờ con không khuyên, con không có đánh rầy mắng nó nhiều, đừng có tạo thêm cái hành động mà rầy mắng. Con nói nhẹ nhàng à, cái điều mà con làm nó sai không đúng, con phải chừa bỏ đi. Con nói như vậy thôi, đó là cái bổn phận con, mà vừa là cứu con khỏi con trả nợ mà con lại khổ. Còn con giận quá, con rầy, con mắng nó này kia nọ, đó là con tự con lại biết lấy cái nhân ác cho con nữa. Tức là con vừa trả mà vừa dai nó nữa. Bởi vì phải biết mình trả mà mình không dai là mình không giận, mình không mắng, không chửi nó. Cũng như Nga nó giận nó mà đánh nó, tức là con nhỏ này dai nợ, sau này chúng đánh lại á. Chứ đâu phải mình đánh tan roi, chừng đó người ta đánh mình 10 roi á. Phải không? Mình mắng nó một chứ người sao người ta mắng mình 10 á. Cũng như hồi đó con dai nó chỉ có 100, bây giờ nó lời tới 1 triệu rồi đó. Hồi đó mình dai ít chứ đâu. Nhưng mà tính mẹ đẻ con đẻ ra tới bây giờ thì nó phải nhiều hơn, cho nên bây giờ con phải khổ hơn. Hồi đó con chỉ làm ít, nhưng mà bây giờ con phải trả nhiều. Người ta nói dai 1 trả 10, đâu có cái chuyện mà 1 mà trả 1 đâu. Nó thì hôm nay thầy muốn nói như vậy để chúng ta luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta phải đứng ở trong cái nhân quả để mà giải quyết cái tâm của mình nó khó cái tâm khổ, mà không để cho cái tâm mình giận dữ đối với gia đình của mình, đối với những người xung quanh mình. Thì như vậy cũng là tu rồi đó chứ. Chứ ta còn tu sao? Nghĩ mình vô chùa rồi trốn ở trong đó tụng kinh gõ mỏ tối ngày tu. Đâu phải. Tu là ngay cái cuộc sống của mình, giữ gìn được cái tâm hồn của mình thanh thản an vui, nó không có bận bịu, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có phiền não, thì đó là tu đó. Mà tu như vậy là cái gì? Đức Phật nói là niết bàn tại thế, mà Đức Phật gọi là hữu dư niết bàn, nơi mà cái tâm mà thanh thản, không có buồn, không giận, không hờn, không có gì hết. Cái đó là cái cảnh giới giải thoát của một con người tu. Đâu còn luân hồi, cái tâm không phiền não ai thì đâu luân hồi. Vì còn phiền não là còn luân hồi. Nghĩa là tham sân si, trong đó nó có sân si, phiền não, đau khổ, thì cái đó còn luân hồi. Mà cái tâm mà không thấy nó có cái gì trong đó thì đó là hết luân hồi. Bây giờ đó là chúng ta đã biết là chúng ta tránh biết luân hồi. Mà còn chút phiền não, còn chút giận hờn, còn chút đau khổ trong đó thì còn chút thương ghét thì cũng là luân hồi. Mà cái tâm đó nó thanh thản, mà thanh thản thì nó dễ quá, mà đâu có gì với thầy ngồi gì, đâu có gì trong đầu thầy đâu, nó thanh thản. Cũng như bây giờ mấy con đừng có nghĩ gì hết, mấy con ngồi đây thanh thản, đừng có nghĩ đói như nói, thanh thản rồi. Mà nghĩ không biết ngày mai lấy gì ăn đó, thì không thanh thản rồi.
Nhưng mà như vậy ra chỉ có một tiếng thôi, cũng nhào vô nữa.
Thì như vậy nó nhào vô thì mình đuổi nó ra, để cái tâm, mà hằng đuổi nó ra như vậy, cứ lúc nào cũng siêng năng nhắc tâm thanh thản, giữ dịp thanh thản. Ngày này qua ngày khác, 3 năm nó đi sạch, nó để lại cho mình thanh thản. Còn con không siêng năng, con không chịu mà giữ gìn nó, giữ gìn cái tâm mình, không siêng năng giữ gìn dẫn cái tâm mình như vậy, thì nó cứ nhào vô, rồi nó đầy ắp ở trong đó.
con dễ nhớ là trời thì nói thỉnh thoảng là con cũng thường nhớ cái Phật lời thì nói lúc nào con nhớ đó là con nhớ đến thầy thiền vậy đó.
À, con nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là bình thường nó thanh thản thì mình nhắc nó thanh thản. À, rồi cách thứ hai là giữ gìn cái tâm thanh thản. Khi nó có chuyện này chuyện kia mà con nó đuổi không nổi đó, là con phải cố gắng tìm cách đuổi cho ra để mà giữ gìn nó lại thanh thản. Cái đó gọi là giữ gìn tâm thanh thản. Còn bây giờ nó thanh thản thì là hướng tâm đến thanh thản, nhắc nó để đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Có bao nhiêu đâu mà tu không nổi. Thì nói tu để giải thoát mà thấy thanh thản là giải thoát rồi, tại sao cái chỗ giải thoát lại không chịu mà cứ đưa cái đầu xuống địa ngục mọi thứ để chịu khổ? Cái chỗ thiên đàng rõ ràng à, cũng ở trong cái tâm con không? Con thấy khi nào mà con thanh thản là phải có phải thiên đàng không? Ngay đó nó đâu có khổ sở, đâu có buồn lo, đâu có gì đâu. Mẹ nó có buồn lo địa ngục rồi, phải mau mau là bay lên chứ đừng ở dưới. Thì mau mau bay lên là xả nó chứ gì, mà con cứ con ở dưới con phiền não lo lắng đau khổ thì tức là con trì dưới địa ngục, dưới con nằm dưới chứ con không chịu đi lên. Cho nên mau mau khi mà chúng ta thấy cái tâm vậy, chúng ta biết là địa ngục rồi, cần phải dọt lên khỏi lên thiên đàng. Điên gì mà ở dưới? Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy nói như thế này, cái chỗ đó người ta nói đó là cái chỗ nguy hiểm nhất, chỗ đó rắn độc cọp dữ, đến đó nó sẽ giết mình, còn dám tới không? Vậy mà cái địa ngục ở trong tâm của mình, chỗ đó là cột giữ rắn độc đó, phải mau mau đi ra đừng có vô đó. Tại sao con điên con cứ đi vô đó cho nó cắn con? Con không thấy chỗ đó sao? Thấy thì phải mau mau đi ra khỏi chứ, mà đi ra khỏi là thắng rồi. Cái chỗ độc địa mà cứ nhào vô à, mà thiên hạ ai cũng ngu hết à. Hay không các con thấy thầy nói có chủ ngu mà cứ đưa cái đầu vô đó mà chịu khổ, mà biết đó vậy sao không đi ra đi? Lo ta đi ra đi, nghe người ta điều chỉ, thầy điều chỉ cho các con biết chỗ đó là nguy hiểm lắm, rắn độc, thú dữ ở đó, cột beo đó, đi vô đó nó cắn mình, hắn đau khổ chết à. Thôi tôi thấy đó, thôi tôi tránh đi qua, tôi khác, không dám vô đó. Mà lỡ nó lỡ mày có đi tới rồi thì mau mau mà chạy ra cho khỏi. Các con hiểu không? Nói thầy nói chung như vậy là ở đây các con ai cũng biết cách tu của đạo Phật gì. Khi cái tâm ở địa ngục thì mau mau đi bay lên thiên đàng, đừng ở dưới, ở dưới khổ lắm. Cho nên thầy làm con người không có điên, cho nên thầy luôn luôn ở thiên đàng. Còn mấy con nhìn chung nó còn điên, điên đảo, cứ nhào dưới địa ngục mà cứ ở dưới không chịu lên, đau khổ thì cứ kỳ ở dưới không chịu lên, như cục đá mà nó rớt xuống ao cứ nằm ở dưới không có chịu lên. Thầy như giọt dầu cho nên nó nằm ở trên mặt ao, cho nên tắm thành thật lúc nào thầy cũng thanh đạt. Mà bây giờ mời thầy xuống địa ngục thầy không xuống, phải không các con? Làm gì thầy xuống? Cô Út thì xuống địa ngục lôi các con lên, lên rồi thì cười cho nó tan ra, chứ còn không có khéo đâu, ở dưới địa ngục luôn mấy con, phải không? Cho nên cô Út phá cổ. Còn thầy thì bao giờ thầy cũng ở trên như cái giọt dầu nằm trên mặt nước. Thầy không bao giờ ai làm thầy khổ, ai làm mặt. Cho nên thầy hoàn toàn là ở trên mặt nước. Mà thầy đâu có điều gì mà thầy lặn xuống dưới. Thầy đâu có dạy thầy lặn xuống dưới đâu, xuống dưới ngọt nước. Cho nên thầy thèm lặn xuống ao. Cho nên tôi hoàn toàn thầy giải thoát. Thầy không có chịu cái cảnh mà độ chúng sinh cực lắm. Các con rớt xuống đó mà xuống ngồi các con thì cũng ngọt nước với các con luôn. Cho nên thầy xuống mà thầy chỉ ở trên thầy nói à, bây giờ như vậy đó. Thầy chỉ là người, một cái người mà ở biết cái chỗ đó chỗ nguy hiểm, chỉ các con đi tới hỏi bây giờ còn đoạn đường tới đây như thế nào thầy? À, cái đoạn đường từ đây tới đó là có cái chỗ rắn độc ở, các con nên tránh chỗ đó, đừng có đi, đi chỗ này nè. Các con, thầy nhớ nói như vậy là các con đừng có vô đó. Nhưng mà hầu hết là thầy nói nhưng mà các con cứ đi. Cố quá thì nhào vô cái hàng rắn rất lâu các con ra, cho nên cũng bị rắn cắn. Phải không? Các con thấy rõ mà thầy nói có mà, cô Út lôi các con ra. Nhưng mà điều kiện là lôi ra như vậy chứ. Các cô Út bị rắn cắn chứ đâu phải không? Bị nó cứ đập. Còn thầy, tôi đứng ở đây chứ thầy cũng vô đó. Mà các con đi ngang hỏi thầy, chỗ đó đó, đặt quá, đừng có vô. Ở đây nè, đứng chỗ này. Thì các con nghe không nghe, các con đi rớt dưới cái rồi bắt đầu. Cô Út nhảy xuống đâu này. Quá khổ, bởi vì thầy. Làm quá khổ. Đó thì các con thấy không? Thầy thì khi mà học Phật Pháp, khi tu hành rồi, thầy mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc. Còn cô Út thì không có học Phật Pháp, chỉ có tập thực hành tu để cho được giải thoát mình thôi. Cho nên vì vậy mà ông Phật, ông ngăn ngừa dữ lắm. Ông dạy cái thức ngăn ngừa. Cho nên thầy ngồi tại cái chỗ này là cái chỗ không có đặc. Mà ai đi qua nhắc nhở, gọi là chỗ đó thôi. Phải đi đường này, đi đường chỗ này là giải thoát. thì ai không cãi, ai không cãi thì họ đi đây thì được, mà người nào cãi thì đi vô đó, gặp rắn 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 chịu, cái thầy không dám lại đó thì thôi. Ở đây nhờ có bố út cũng xong vô cũng lâu để không ở được chết luôn. Lâu ra nhiều khi thầy thấy quá nên chị học được khổ. Thầy thì thầy làm gì mà thật sự thầy hứa các con, thầy hỏi thầy nói để các con cố gắng các con sửa mình chứ còn đập phá để cho các con bỏ nhanh chóng. Thầy cũng đập phá được như thế. Tại vì thầy đã hiểu biết quá sâu xa, cố mà cổ hiểu biết cô không làm. Bởi vì Phật dạy các con biết Phật dạy rất là kỹ. Những cái bài kinh của Phật đều là bài kinh ngăn ngừa, phòng hộ cái tâm mình trước khi cũng như là ở đây chứ không để cho rớt, không để cho cái tâm mình rớt đâu con. Đầu tiên thì các con biết Đức Phật dạy thế nào, nghĩa là phải sống độc cư, phải sống khôn hạnh, phải sống ly dục, phải tập sống cái đó, tức là ngăn ngừa hết cái tâm của phòng hộ sáu căn không cho tiếp xúc sáu căn, cho nên nó đâu có sinh ra cái dục được, đâu có sinh ra cái ham muốn được, cho nên Đức Phật dạy ngăn ngừa. Mà thầy dạy ngăn ngừa chính sự thật ra có khi ngăn ngừa. À, ví dụ như dạy ăn bữa để ngăn ngừa cái tâm ham muốn ăn nhiều của mình, hoặc là ăn ngon ăn dở của mình, nhưng mà làm sao các con làm một bữa nữa, phải tập dần dần. Do đó thì các con còn đi sâu vô trong ăn đọc đó, chứ không phải là thật. À, cho nên tất cả những cái này, những cái bài kinh mà Phật dạy nó rất là rõ ràng cụ thể. Thì tiếc là các con cố gắng mà nỗ lực mà giữ tâm thanh thản và hướng tâm đến thương chiên tập giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự, thì các con sẽ không có lọt cái ăn đó. Bởi vì chúng ta thường nhắc tâm, rồi thường giữ gìn nó, ý tứ cẩn thận bằng những cái thân hành niệm, thân mình làm cái gì thì mình phải ý tứ cái đó, cẩn thận, rồi cái ý hành niệm, cái ý mình suy nghĩ cái gì đó thì mình phải nghĩ đâu cho nó đúng cách cái đó, cẩn thận. Rồi bắt đầu cái miệng mình muốn nói cái gì thì mình phải suy nghĩ để rồi mình nói, không được nói, không nói đại, không nói bừa, nói ra một cái lời nói, làm cho mọi người vui, không bao giờ có cái khổ được đó. Thì ngay đó là chúng ta đâu có giàu ăn độc nữa. Thấy không? Đâu có giàu ăn rắn độc nữa. Cho nên không bị rắn ăn nữa. Cuối cùng chúng ta giải thoát. Còn con ở trong gia đình, nghe lời thầy, hằng ngày cứ giữ tâm thanh thản, hằng ngày cứ hướng tâm đến thanh thản, thì có chuyện gì, mau mau, dù giờ này chưa xả được, thì giờ kế tiếp tục xả hoài, xả cho sạch. Nghĩa là mau mau để mà chạy ra cho khỏi cái hằng rắn độc này. Biết nó là địa ngục của con. Thì như vậy là tuy rằng các con bây giờ có ở bao xa đi nữa thì cũng là gần, ở gần mình. Để cái tâm hồn thanh thản là cái tâm hồn của thầy gì? Cho nên những cái tâm hồn mà thanh thản nó sẽ hòa hợp những tâm hồn thanh thản. Cho nên trong đêm kia lúc 11, 12 giờ thầy đi kinh hành, cái tâm hồn phải thanh thản. Mà trong cái tu viện này người nào có tâm hồn thanh thản đều gặp thầy. Mà người nào tâm hồn nặng trịch thì không gặp thầy. Phải không các bạn thấy? Cái tâm hồn thanh thản nó hòa hợp với nhau. Cho nên cả không gian vũ trụ sẽ hòa hợp trong cái thanh thản đó, trong một cái sự giải thoát đó. Cho nên niết bàn thì nó giống nhau, mà cái tâm của chúng sanh thì không giống nhau, cái tâm giải thoát thì không giống nhau. Cho nên trong nửa đêm vậy, mọi người yên giấc ngủ, trong mê muội của họ đang ở địa ngục họ đâu biết. Thầy tỉnh táo trong thanh thản, đi tới đi lui trong khu vực tu viện cung à, xem thấy con chưa ra khỏi. Giờ này ngủ queo hết, không có người nào thức mà thanh thản. Phải không? Có không các con? Có chứ, thầy nói có gì. Giờ này nghĩa là cả cái từ 11, 12 giờ, cái người nào mà bù đầu bù óc để mà làm việc, để tìm ra tiền, còn thức chứ còn. Hầu hết là người ta ngủ vậy. Người ta đang nghe mà thấy được cái thanh thản. Còn cái người nào mà tỉnh táo, thì từ ở trên non núi, những nơi mà tu hành, thì trong giờ này là giờ người ta thức dậy, người ta tỉnh táo, người ta tu hành, chứ đâu có nằm ngủ queo như mình. Thấy không, các con tập riết rồi các con tới đó được, các con mình không ngủ nữa. Mà không ngủ nữa thì tâm hồn ở đâu, ở thẳng chứ đâu, tỉnh táo mà giải thoát, mà bây giờ chưa được, nhưng mà cuối cùng các con sẽ biết được. Thầy làm được, con cũng người với thầy, con thua với thầy, con cũng phải làm được chứ. Nhưng mà thầy nghĩ là tuổi con già nhưng mà thầy cũng già, thầy làm được con cũng phải làm được chứ, đâu gì mà làm được mà sợ. Các con có quyết tâm cao, có một cái chí hướng lớn thì các con sẽ làm được như thầy thôi. Mình làm đâu phải gì nghĩ cho mình để mình được giải thoát cái thẳng đâu. Mình làm như vậy là mình thắp được ngọn đèn của mình. Người ta thấy mình giải thoát thì người ai cũng ham giải thoát, thì người ta đến với mình thì mình giúp đỡ người ta tu hành. Thì cái đó là cái tốt chứ sao. Cho nên mình thắp sáng đi, cái thân sáng của mình bằng cái hành động đạo đức, bằng cái hành động giải thoát của mình, thì sẽ là giúp người khác tu hành. Thôi thì hôm nay thầy nói như vậy, các con thấy mình phải ráng, các con sẽ ráng. Rồi các con sẽ tìm thấy ở trong cái định lực, cái niệm lực, nó di diệu làm sao. Thầy nói, đi càng tu theo đạo Phật, chúng ta càng thấy hay ho vô cùng. Cuộc đời bao nhiêu người đắc khổ, mà mình giữ cái tâm thanh thản mà mình phải khổ. Cuộc đời với bao nhiêu thân bệnh tật, đau khổ, chết chóc, thế mà mình làm chủ được nó. Đòi quyền làm chủ sinh tử. Nó muốn chết hồi nào mình cho nó chết, nó không dám mà chết theo kiểu mà nó làm chủ mình. Còn bây giờ như các con, giờ nó muốn chết, các con muốn sống được. À, nó làm chủ các con, cái sống chết rồi. Thấy không? Còn như thầy, bây giờ thầy làm chủ nó nè. Muốn chết thì chết nè, muốn sống nó sống nè. Như vậy là thầy làm chủ sinh tử gì? Thầy đòi quyền làm chủ thầy được. Các con rồi, chưa lợi quyền đổi của các con. Cho nên các con sống, cứ chạy theo ăn, ngủ, dục lạc thế gian bằng cái này. Nhà cao, cửa rộng là cái số. Trời ơi, đó là cái địa ngục của các con mà. Nó mở cửa để mà nó đưa các con đi vào trong cái khổ đau, chứ đâu phải cái sung sướng gì đâu. Các con lập chặt. Các con càng có cái nhà lớn, nhà sao chừng nào, thì cái địa ngục các con chắc chắn chừng ấy. Xây bao nhiêu tầng gạch cho tốt, ốp lát rồi cho đẹp. Thì đây là cái địa ngục kiên cố của các con. Còn thầy có cái nhà bằng liếp, bằng giày nói, thầy chỉ tông một cái nó bung ra kia, thầy đi tuốt luôn. Đấy. Còn kia các con bung được không? Trời ơi, sĩ tường 20 vậy. Chung cho nổi. Nó ở giữa đây nó buộc chặt cái con trong đó, nó giam cứng cái địa ngục, nó cứng đó. Còn cái nhà của thầy nó không có cứng đâu. Nó bởi rẹt à. Mấy con chó nó bữa nào nó giỡn nó chạy qua chạy lại, nó sợ nó coi cái vách này cũng không tường. Các con thấy mấy cái đồ đó. Thầy nó có không? Mà còn hú hồ là cứ thầy đạp cái này đi tuốt lút, không có gì mà cản thầy được. Còn cái nhà mà các con xây dứt 10, dứt 20, thầy ơi, như dứt đá, thôi cái chuyện là thật quạt chết.
Thầy dạ con ơi, thầy dạ hai gì, từ 2 giờ dậy 2 giờ rưỡi con thiền thế này, cho tới 4 giờ, thì 4 giờ con ngủ lại tới 5 giờ rưỡi luôn, thức dậy, bây giờ thức luôn.
À tốt chứ, bởi vì càng thức càng tỉnh, miễn là đừng có thức mà nó buồn ngủ quá rồi cứ thức cho cái chuyện được, mới đầu thì tập vậy, nhưng mà sau đó thì con sẽ đi kinh hành nhiều cho nó, nghĩa là nói đi kinh hành nhiều là tức là mình sẽ tập, chứ không có nghĩa là bữa nay chưa có đi một cây số. Mà con cứ đi cho tới một cây số, con đi cho thiệt nhiều, khói rụt chân con ớn ngoài mốt, con không dám đi nữa. Không, bữa nay con đi, ví dụ bữa nay con tập mà đi nhiều á, thì bữa nay con đi 1 vòng, thì ngày mai con tăng lên 2 vòng, ngày mốt tăng 3 vòng, lần lượt tăng lên, con đi tới 1-2 cây số không sao. Chứ còn đừng có đi cái gì mà, nói đi nhiều, cái bắt đầu một ngày đó, thôi đi qua hai, đi qua, đi qua, đi rụt cái chân rồi, rồi bắt đầu ngày mai nó ngột, đó, không đi. Thì cái điện đó hãy phải tập từ từ, muốn đi kinh hành mà được, mà không mỏi chân, mà nó tỉnh táo, nó vui vẻ, nó làm cái thân không có mệt nhọc đó, thì mình phải tập dần dần. Cái gì người ta cũng nói tu tập, con hiểu không? Chẳng hạn bây giờ con mới tập thì con đi một vòng từ cửa ngõ, con đi vô ở trong cái nhà khách, rồi con đi ra ngoài đó một vòng, ngày mai con đi tăng thứ 2 vòng, ngày mốt con tăng 3 vòng, buổi kia con tăng 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng, lần lượt lên 10 vòng, 20 vòng. Thì con đi học mọi chuyện. Con nhớ không tập gì đó.
Con cũng thường đi hành. Mỗi lần mà con thở hết cho hết hơi rồi thì con bị dậy đi hành. Tập 2 vòng. Rồi con trở lại con hồi xong rồi con đi hành. Nghe hồi con thở con hồi lần
dậy. Ừ, vậy.
Rồi trong khi xe đó coi. Nửa tiếng nghỉ thôi á. Thì nửa tiếng nha con thì con đi 15 phút hoặc 20 phút thực hành đi chị.
Đó thì bác bắt đầu con tu như vậy là đúng đó. Và cố gắng tiếp tục tu như vậy thì con thấy nè, cái phần tâm là giữ thanh thản, còn cái phần thân mà đi kinh hành thì cái con người lần lượt con thấy không có bệnh tật, nhất là sau khi mà ổn định được cái hơi thở, thở đều đặn lúc nào nó cũng vun bình cái hơi thở, thì lúc bây giờ có bệnh tật hết bệnh tật bệnh gì nữa. Còn cứ mình cứ bệnh đó, mình nằm lì đó, mình cứ thở, mình cứ rầu rĩ, cái tinh thần thì xuống dốc, cứ lo bệnh đau, rồi còn cái thân thì mắc nằm hoài, cho nên vì vậy nó bệnh, vừa bệnh cái này mà vừa bệnh kia, còn cái thân nó cứ đậm dụng hoài chứ người ta ít bệnh nè, à, con thấy không? Rồi có còn cái tâm nó thì nó thanh thẳng thơi thới, nó không lo cái gì hết. Thì hai cái này rồi thêm cái hơi thở mà ổn định nữa, thì ba cái vấn đề cho cái cuộc sống của con người thì người đó khổ không? Người đó sẽ khỏe. Mà người ta nói như thế nào, câu tục ngữ nói như thế nào là không bệnh không đau, người ta nói
ăn được ngủ được là tiên gì à, không ăn ngủ được gì
thì mất đi đó. Cái câu nói đó nó như vậy, rõ ràng mình ăn ngủ không được tức là bệnh chứ đau chứ gì, là tiền nó phải mất, còn ăn được ngủ được là tiên, tức là mạnh khỏe. Mà bây giờ trong khi mình tâm thanh thản nè, thân nó an ổn nè, thì là mạnh khỏe chứ gì, vậy làm sao mà mất tiền được, mà không phải là tiên sao? Ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là tiền mất đi đó. Cái câu tục ngữ nó nói như vậy đó, thì thầy nói rất hay. Cái gì con?
Thầy ông, thầy là con giới thật thành, thầy con lớn, con nó còn cái học là tuổi này là bạn thấy nó nhỏ nhặt, nó có kiểu không?
Nó cái thân nó nhỏ gì chứ cái tâm nó lớn lắm rồi. Thôi bây giờ con tránh mũi đi, bởi vì con biết chúng sanh thì vô minh lắm. Mình đau bệnh mà nếu mà có bị bệnh sốt rét rồi đó thì chắc chắn là đây không có mũi mà sốt rét đâu. Bố thí nó một chút máu cũng không sao, đừng có giết nó. Mình cả bao nhiêu máu mà cho nó chích về mà bố thí chút về mà đâu có tiếc, đập chi. Cho nên vì vậy đó, bắt đầu con dạy xả một xuống ha, thì con lại quạt cho nó ra đi bị tập. Đó là cái thứ nhất. Trong bụng mình có thì tối mình ngủ, nó không do dè, ngủ khó ngủ gì. Nó cứ do dè lỗ tai mình thì mình ngủ không được, cho nên vì vậy mình đuổi nó ra đi, chứ đừng giết nó. Bởi vì cái đời sống nó ngắn quá, con không giết nó cũng chết à. Nó quá ngắn, cho nên con giết nó chết sớm nữa tội. Bởi vì nó thường cái khoảng thời gian là quá ít.
Cái điều đó là con đã trên 10 năm, con cũng không có chất lập mũi. Thì nào con đưa thịt, con đụng quá thì thôi, con không biết tay làm sao nữa. Khi ngứa quá rồi, cái tay quá.
Lật đặt con quơ nó. Không, nó ngứa nhiều, tục thẳng, nó ngứa chút không sao. Mình thấy nó ngứa, mình cấy cái tay từ từ nhẹ nhẹ chỉ cho nó đi. Thì tức là đừng có đập vậy. Nghe ngứa chỗ này, cái đập đi, bớt, chắc chắn là tàn nát.
Sao quá, con gái này, con thấy được.
Tàn nát rồi, gãi chân, gãi cẳng hết, đóng. Đổ máu một đống. Thành ra một cái thây ma nó nằm ở trên cái thân của con. Quá trời, thầy thấy một đống, thấy ớt. Nát bấy ra.
Còn nếu mà chị phóng xanh, thả chim, thả cá đâu, chị nghe nó phải không có. Đưa lại cái thân là bố thí gì vậy chứ.
Cái nhân nào thì có quả ấy. Nếu mà con thường xuyên mà con có dư tiền, thì con cái ngày nào cũng là cái ngày mà phóng sanh tốt hết, chứ không phải đợi cái ngày rằm hay dế gì hết. Mà phóng sanh thì không phải đọc chú hoặc là đọc kinh gì hết, chỉ cái tâm thành mình thấy chúng sanh bị giam cầm, bị chết chóc ở trên dao dưới thớt thì mình thả nó mà thôi. Với cái tâm mình thương xót nó, mình chỉ có cái tâm là biết thương chúng sanh đau khổ. Thầy con bây giờ có tiền, con đến đó con mua con cá. Thì con cá nào mà con vô đó, đâu phải con mua hết cá mà con phóng sanh mà gọi là hết đâu. Vì nó có cái duyên với mình, cho nên mình thấy ở con cá này cũng không mua thì không sẵn. Mình mua nó bắt đầu cho người ta cho vô cái bọc gì, đem sẵn thả liền. Thôi, rồi vậy rồi. Thôi, mình nghĩa là thương được một chút tình
này. Cá là nhỏ, con cá lập rộng, con thấy nhiều, con mua cá đó. Ta bán nó dễ mua.
Bởi vì con nghĩ như thế này, bây giờ mình ít tiền, mà mình mua những con cá nhỏ thì mình mua được nhiều. Còn mình để mình mua con cá bự vậy đó, thì nó phải tiền nhiều mà mua được con à. Con thích con thả nhiều rồi chứ được
không các bạn.
Thiệt ra thì cái con cá lớn nó cái con cá bự gì thì con cá thiệt ra nó cái nghiệp nó quá nặng là chúng sanh không dám bỏ tiền mua nó. Bởi vì nó mắc mà mua thả có được con, còn kia thả được nhiều, cho nên vì vậy mà nó chưa đủ cái phước báo của nó, cho nên thân nó lớn, nó quá thầu. Thầy thì không nghĩ, nếu mà đầu tiên là thầy giàu thầy gặp một cái con cá lớn thì thầy mua một con một cũng được, tại vì cái duyên mà gặp đầu tiên đó, phải không em? Chứ còn đi lựa cá nhỏ mà bỏ cá lớn thì mình đi lựa tức là mấy con cá nhỏ thì nó có hướng chứ thầy cũng không nói sao, nhưng mà do cũng có tâm phân biệt, phải không? Con thấy còn có phân biệt để mình lựa nhiều con mình thả. Ở đây thầy có bây giờ thầy có được 5.000, thầy vô đầu tiên mà thầy thấy con cá nào đầu tiên đó là con vật đó có nhân duyên với mình để độ nó, để cho nó thoát cái khỏi cảnh khổ nó, chứ còn không đi lừa.
Vậy thì mình thả chim rồi ta nói giá cao thì có quyền được cả nó hơn người
sao cả, đâu có điên gì mà để mấy thằng bắt chim nó ăn gian, nó nghe bạch phong xanh nó lại bắt mắt mình. Thành ra mình cũng khôn chứ đâu có điên gì. Thật sự thì người ta nói trả giá, sự thật ra con thấy là mình có quyền là mình đi vào trong một cái khám, người ta cho mình được thả một cái người tù, mà trong khám đó là cả trăm người tù rồi. Thì con nhìn thấy trời nó nhao nhao, nó nhìn lên, nó trông cho mình chỉ nó đặng lôi nó ra khỏi tù gì. Chắc chắn là người nào ở trong tù cũng mong cho mình chỉ là cho họ ra gì. Nhưng mà mình giờ cuối cùng mình đi chọn lựa, cuối cùng mình mới dẫn ra người kia, mà mấy người kia đau khổ đi. Thấy không? Người ta chờ đợi tới chừng dẫn ra được đau khổ. Cho nên đi vào ngay vào, thằng nào mà đứng đầu dẫn cái thằng đó ra liền, mấy người kia không có không làm để đau khổ.
Hỏi như vậy mình mới học được.
Phải không? Nó làm cho mấy người kia mong đợi quá chứ. Thì như vậy là thầy nói trên cái vấn đề phóng sanh nó có cái lợi là cái tuổi thọ của các con, cái nhân quả đó nó được kéo dài, dài thêm. Còn cái vấn đề mà ăn thịt chúng sanh là các con quân cái đau khổ, mà quân đau khổ thì thân các con sẽ bệnh. Còn các con mà ăn mà rau cải, nó không quân đau khổ của thân của chúng sanh thì các con ít có bệnh đau hoặc nghèo. Nhưng mà bây giờ thì ăn chay nó cũng nghèo đau lắm. Tại sao vậy? Nuốt ba bột ngọt nhiều nó đau chứ không có gì. Bởi vì chất hóa học đắt lắm. Cho nên đường hóa học nè, chất hóa học nè, suốt mà nó làm nước tương ăn nó ngon ngon vậy chứ trong cái chất đó nó cũng là chất hóa học đó. Nó độc lắm. Cho nên ăn chay mà nó chạy theo cái ngon nó cũng nguy hiểm lắm, chứ không phải là ăn thịt cá mà nó bị đau mà chay. Nó sẽ tăng ung thư, u nhọt ở trong bụng, trong gan của mình của chúng ta. Còn nhiều là thầy thấy các bậc hòa thượng ăn chay rồi này kia mà ăn cho ngon miệng. Thật ra sau này các vị đau đều bị ung thư ở gan hoặc là ở ruột, đủ ra. Rồi bác thân nữa, bác thân là từ biến đi, không có chuyện đi gì. Đó là cách thức của cho nên thầy ở đây thì nước tương mà các con đem ra ngoài đó biết không? Quý thầy người nào chưa biết thì họ ăn chứ thầy thì hoàn toàn ăn chứ không ăn nước tương. Còn khi nào mà các con rót nước tương ở trong cái mâm thì buộc lòng ăn thôi, còn cái chai nước tương thì hoàn toàn thầy rót, không xài nó là không xài nó, bị gì trong đó biết có thuốc độc. Cho nên à, con hiểu thầy ăn muối đâu mà muối à, ăn cơm muối mà ngon, cơm với muối mà ngon. Còn cái bột ngọt mà cho nên thường thường canh rồi mấy con nấu gì thầy cũng có ăn. Là tại sao? Tại vì nếu canh phải bỏ bột ngọt, không có bột ngọt thì con nấu làm sao? Cho nên nó cũng đặc, cho nên thầy cũng ăn. Thầy ăn rau tươi đó, với muối nè. Đó là cái gì nhất? Những cái củ mà khoai lang tây mà các con luộc, hoặc là các con chiên rồi thì ăn được. Nấm mà thầy rất sợ. Rôm đập cô gì thầy cũng quá sợ. Nó ngon thật, thầy biết ngon chứ, nhưng mà thầy biết nó độc, thầy ít có ăn. Như nấm dai được thì nó ngọt, nhưng mà nó dai nó cũng độc, nó làm cho bao tử có sự chỉ nó dai quá, bao tử bóp được, nó bóp hoài mỏi mệt không nghĩ được. Mình ngồi thiền nghe trong làm việc hết cực khổ, ra thấy ai mà làm việc thì mình thấy cực quá thì cũng thương, vì vậy mình cũng thương bao tử. Vì chính thầy thương bao tử cho nên thầy ăn có bữa. Còn các con mới không thương bao tử mà ăn ba bữa. Con không biết thương bao tử. Nó làm việc hoài mà cứ nhét vô cho nó làm hoài, nó bóp hoài, nó trời nó khổ.
Nếu khoảng ăn một ngày á, một bữa thì họ có ở đây, con ăn buổi chiều con được, con về cái nhà. Chắc chắn là tẩm bổ, thấy con ốm quá. Thì con ăn quen, mà tới giờ ông chồng ăn buổi tẩm mơ là con cứ mồ hôi rình rình, nó mệt. Mệt. Không có nổi, ăn vô rồi mới tỉnh táo được. Nó khổ như vậy rồi con không được, phải làm sao?
Đâu có sao, bởi vì cho mày chết đi thì nó hết rồi. Còn con không sợ, con sợ nó vậy là con không dám, rồi nó sẽ thành cái chướng cho con. Để con không
mà nói là nó không làm sữa cho con uống không thân, sao con ăn hết lẫn gì vô, con cũng mệt nữa.
Đó, thì bây giờ nó đã thành cái bệnh rồi. Cái bệnh ăn mình uống rồi, đợt sao mà cứu được. Thầy nói nó có lắm, bởi vì coi vậy chứ, thảnh thơi luôn. Hỏi mất công hết, thầy ăn ngàn bữa không? Mấy đứa này ăn ngàn bữa, nó cũng khỏi mất công. Chiều, làm sữa, làm bột, làm ăn uống. Cô tử nó nằm đi xe, ngủ
khỏe.
Ngủ khỏe nó, bởi cái tuổi thọ có thể kéo dài. Chẳng hạn bây giờ con sống 70 tuổi, thầy phải sống 140 tuổi. Bởi vì cái bao tử thầy làm việc ít hơn con quá nhiều. Mà cái phần mà bao tử làm việc con biết không? Con phải làm gấp 2, gấp 3 lần thì nó mau mòn, thì nó mòn nó phải mau chết chứ sao? Mau hư. Còn thầy, ngày có làm việc con lần, rồi nó nghỉ khoe re. Thì cái thầy phải sống tới 170 tuổi. Cái thân của thầy nó đòi hỏi có chút dinh dưỡng. Còn con bị vậy nó phải dư dụng nữa, trong đó chứ nó đập sập xíu. Ăn bữa là nó đủ hết rồi trong đó nè. Còn con bây giờ nó ăn nó thừa nó phải bài tiết. Cũng như bây giờ con bổ rồi mà con, cái thân của con mập rồi mà con uống thuốc bổ là thừa con. Cho nên đó là thừa, con ăn ba bữa là kể như thừa rồi. Mà thừa thì nó phải bài tiết nó bỏ chứ nó làm sao, tại vì mình quen ăn thôi chứ đâu phải là cái gì. Rồi mới bắt đầu đó, con thấy thầy có ốm không? Bình thường chứ bổ, thấy không? Mà nếu mà thầy bây giờ ăn cho nó nhiều hơn nó mập lên, tức là thừa. Mà thừa thì để làm gì? Mà hảo bao tử mình làm việc mệt nhọc, máy của mình nó làm nhiều nó lại còn mau mòn nữa. Cho nên cuối cùng chỉ thầy khỏe mà con cứ bồi dưỡng, mà bây giờ con bồi dưỡng con có mập hơn đâu. À, nó có mập chút nào đâu. Nó gầy chút rồi mai mốt nó lấy lại quân bình của nó được rồi. Tại bây giờ như má con càng, con thấy sao? À, cũng bình thường thôi, giờ đâu có gì đâu. Mà giờ hôm đó còn ốm, còn đau, còn bệnh, nay thầy thấy còn khó. Còn tụi nó nè, nó ăn cũng bữa nè. Hôm đó càng nó mới lên, nó ốm nhanh, nhét chứ. Bữa nay nó bữa mà nó cũng thấy nó bình thường. Thấy hôm đó nó còn ốm hơn nữa. Bữa nay biết nào nó cũng bình thường.
Một bữa mà nó nhiều. Còn con thì một buổi ăn quá nhiều không được. Vì đi chỗ thành ra
không biết tụi nó ăn bao nhiêu chứ thầy thấy. Thầy thấy thầy á, nghĩa là ăn chừng khoảng độ chừng một cái chén cơm vậy, chừng một cái chén cơm với đồ ăn tụi nó đó là mà thầy ăn gần hết. Chứ đâu có cho ăn cơm nhiều đâu.
Bây giờ có ăn khoảng 2 chén. Nếu có ăn 4 chén, bây giờ tự nhiên khoảng 2 chén, ăn nhiều thì tự quên.
Lần lần mới đầu thì nó còn đói thì ăn nó nhiều. Sau đó nó lần lần ăn ít cái lời. Người nào cũng vậy. Ăn vừa bao tử chứ còn ăn mà căng bao tử vậy. Cái đó là thành bệnh đau khổ. Trong cái thời Đức Phật, cái vấn đề mà dạy về cái ăn này Đức Phật cũng có nói kỹ trong những cái bài thức. Mới đầu thì quý thầy ăn mới vô xin tu, ăn ngàn bữa. Quý thầy sợ đói cho nên ăn rất nhiều. Đức Phật gầy liền. Ăn dừa cũng như mình ăn ngàn ba bữa. Nghĩa với bữa ăn của mình ba bữa thì mình phải ăn dừa. Nó sẽ không bệnh đâu. Rồi từng tự nó sẽ quen, mới đầu nó sụt cân xuống. Chỉ mình ăn 3 bữa, thì cơ thể mình nó mập vậy. Bây giờ mình ăn bữa nó sụt xuống liền. Trong cái thời gian 1 tháng, 2 tháng nó sụt xuống. Bắt đầu từ tháng thứ 3 bắt đầu nó ăn dần lên, thì cơ thể nó quân bình nó lại. Nó không có thừa thải, nó bỏ cái chất bổ ra, mà nó sử dụng hết toàn bộ trong bữa ăn của mình. Còn bây giờ mình ăn bữa, mình sáng mình ăn nhiều, thì cái bao tử mình nó bị căng, sao nó đau bao tử. Cái Đức Phật trong cái thời Đức Phật cấm không cho ăn nhiều, thà là mình chịu đói mà khỏe hơn. Bởi vì lúc mà mới đầu mà vô ăn bữa nó làm cho mình mệt khó chịu đủ cách hết, sốt ruột đủ loại trong đó hết, nhưng mà ráng chịu đựng thời gian, sau đó nó quân bình trở lại. Bắt đầu nó sụt cân, nó ốm thì bắt đầu lo rồi. Hãy cứ người nào mà thấy mình sụt cân là lo rồi. À, nhưng mà Đức Phật đừng lo, cứ việc ăn vài bữa đi cứ.
Con đi về con cái này trong một năm con không được, con rất khổ hẹn mà con cũng không được chỉ là thứ mà con ăn để con về trị bệnh từ một tuần còn một tháng rồi, nhưng mà hoàn cảnh nó ràng buộc thì thực sự con cũng không quá nặng tình cảm, con không quá nặng gì gia đình mình, cũng không chi được cái phần nó bị ngoài được cả. Không, không phải là con chỉ biết được con cái duy nghiệp con như thế nào. Con có thể còn thấm thoát một trở thành đây con tu thường nữa nhớ như đó hoàn thành của con. Chỉ vì con nghe thì nó quá dở chứ. Cái chuyện mà em mà không có con mà lo gì ấy, mẹ mà ký thờ nó thì chỉ sẽ làm cái khuôn thẳng. Rồi chán rồi in bánh gì được mà buông cho nó thì nó không. cái thằng khác thì không thằng nó làm được, thằng trong nhà thì phải nhờ vào cái sự tâm buông la của con thì chỉ nhà mẹ mới giúp nó dần dần nó còn cái tính thì ăn tàn rồi đứa bạn bè nó bán đồ nó đã ít nó đó nó còn thì nó thì để theo ý
không sao đâu con, cái điều đó là cái điều cái duyên nghiệp của mình phải trả cho nó hết chứ giết đi đâu được, cho nên nó chưa có giết được là cái duyên của mình chưa nó chọn mà có thể mà lý gia thập ác mà đi được à, nhưng đạo Phật nó đâu có phải mà dạy cho những người mà lý gia thập ác không, dạy luôn cả những người cư sĩ đang sống ở trong gia đình mà tu được giải thoát chứ đâu phải không giải thoát. Tại vì ở trong gia đình mình không biết cách tu thôi, chứ mình biết cách tu thì nó tâm hồn của mình cũng được nhẹ. Nhưng mà nói về thiền định thì không thể nào tu được. Bởi vì thiền định nó là cái giai đoạn cao hơn cái giai đoạn mà đạo đức giải thoát, cái giai đoạn mà giữ luật thực hành của con người. Thì cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đó thì hàng cư sĩ đều tu được. Nhưng mà đến thiền định thì hàng cư sĩ tu không có được. Là vì không thể nào mà một ngày mà làm thinh được, có chuyện này chuyện kia cũng phải nói rồi, cũng phải tâm cũng phải lo lắng cái chuyện này chuyện kia, cho nên vì vậy mà tôi thiền định mà ở trong cái gia đình thì không thể tu được, mà phải đi vào trong cái tu viện hoặc là trong cái ngôi chùa mà có thể tu, bởi vì nơi đó nó con người nó thanh tịnh hoặc là cái môi trường nó phải tạo cho mình sống độc cư. Như thầy đã nói, muốn đi tu thiền định á, mà cái bí quyết mà thành công được thiền định là sống độc cư. Đã là nói bí quyết thì nó phải có cái gì quan trọng lắm mà mình sống ở trong gia đình làm sao mình tu thiền định được. Cho nên hoàn toàn là những người mà tu thiền định mà sống mà gần gũi gia đình tới lui hoặc này kia mà nói chuyện mãi mãi đó thì hầu như người ta tu chơi chứ thật sự. Cho nên họ mới đẻ ra cái thiền tông độ đó là họ chỉ giữ trong một thiền niệm á, rồi họ tiết duyên xuất cảnh nhưng không thấy ông nào được hết. Mà đó là cái con đường mà tu đó để an ủi cho cái người tham tu thiền chứ còn tu. Hầu hết thì con thấy như về phương pháp yoga, các đạo sĩ bên Ấn Độ người ta muốn luyện tập mà phương pháp thiền định yoga, người ta cũng phải vào trong Vi Ma Lạc Sơn trên núi rừng lắm người ta mới tập luyện được. Cổ hồ mà cái con đường tiền của đạo nó lại còn tập luyện còn hết sức chứ không phải làm chuyện dễ. À, thầy nói khi mà luyện thì cái lực của thiền định nó đến đổi mà chúng ta phải dùng cả thân tâm của chúng ta tập luyện hết mức chứ không phải là một chuyện thường. Còn con mà bệnh như vậy mà cỡ mà thầy dạy con hít một cái thì chắc là con đi luôn. Nó đâu có. Cho nên đâu có nói gì thiền định thì không tu được. Nhưng mà về cái giữ gìn cái tâm thanh thản của mình, giữ gìn cái tâm an ổn của mình, có thể con tu được. Con lo lắng cho mọi sự việc trong gia đình con. Miễn là con có những cái ý mà con góp ý với mấy cháu nó để mà nó giữ vững cái gia đình của mình yên ổn á, thì nó cũng là biện pháp. Ví dụ như nó làm cái gì mà bất thiện thì con khuyên nó, thì đó là con đã lôi nó trở về thiền pháp, cái trách nhiệm của pháp thì con là như vậy. Chứ đâu có bỏ tụi nó được. Bỏ tụi nó rồi nó làm cái chuyện ác mà nó không biết lầm lạc thì nó tạo ra những cái nghiệp khổ cho nó sau này nữa. Cho nên khi đó thì ở trong nhà mà tu tại gia đình thì con phải tu các pháp thiền, thì luôn luôn mình phải giữ cái tâm thanh thản, rồi mình phải hướng tâm đến thanh thản, mình phải giữ tâm của mình cho nó luôn luôn lúc nào nó cũng an ổn. Có chuyện gì thì mình suy tư quán xét mình xả, cái gì biết Phật pháp rồi thì có chuyện gì mà quan trọng đâu, nó đâu có chuyện gì quan trọng nữa. Cho nên ở đây hầu hết là chúng về đây mà tu tập thì thầy thường dạy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thiện ác chứ không nhìn nó bằng sự đúng sai phải cả. Các con thì hay nhìn cái sự đúng sai phải cả, lấy cái tiêu chuẩn nào mà biết rằng đúng, mà lấy cái tiêu chuẩn nào mà sai, đúng sao mình lại giận, đúng sao lại mình lại khổ. Nếu đúng thì mình phải có sự an vui chứ, sao mà đúng là giận quá vậy à, thì con thấy cái đúng đó nó đâu có lấy tiêu chuẩn nào mà làm cho thấy chúng ta được hạnh phúc đâu mà gọi là đúng. Cho nên trong cái bước đường tu tập thì các con nên nhìn nó bằng cái sự nhân quả, tức là thiện ác, thì tâm hồn được giải thoát chứ không có gì cả. mà hàng ngày mình cứ biết sửa từng chút những cái lỗi lầm, những cái nhìn sai của mình từ lâu nó quen đi, mình cứ thấy cái đó là đúng. Cho nên hai người nào cũng nhận là mình đúng, có ai nhận mình sai đâu. Cho nên cuối cùng thì sinh ra giận hờ, thì thật ra thì phải nhìn nó thì khác, thì nó đúng, chứ đừng có nhìn nó thì sai. Thì nghe lời mà thầy dạy thì các con cứ tập nhìn cho nó đúng, mà nhìn đúng như vậy gọi là Phật dạy gọi là chánh kiến, mình thấy đúng không sai. Còn nếu mà mình thấy đúng sai theo cái tâm của thế gian thì nó làm sao nó có cái tiêu chuẩn đúng được, cho nên nó làm cho mình khổ mà người khác khổ. Và do đó thì nó không phải là chánh kiến nữa, mà nó là đạo kiến, chánh kiến. Vậy cho nên trên cái đường mà tu tập thì con cũng tự sống ở nhà cũng tu tập được, mỗi cái tâm niệm nó làm cho mình lo lắng phiền não gì đó tất cả nó ra liền, phải suy nghĩ những cái này nó đem đến cho mình khổ làm gì, mà mình để trong lòng của mình làm gì. Cho nên vì vậy mà con sợ, ngay cả cái thân bệnh của con, con thấy bệnh đau con cũng sợ. Đã mang thân là mang thân nghiệp thì nó bệnh là hẳn nhiên rồi, bởi vì có thân này phải có bệnh, có người nào mà có thân không bệnh đâu. Ai cũng bệnh hết thì mình bệnh có gì mà phải buồn. Cũng như mọi người chết.
Con cũng không có nghĩ gì cái vấn đề bệnh hay là nhiều khi con cũng khổ tâm nhiều con. Đôi khi nó mệt lên thì con ghét được, ghét cho nó rồi cho nó khỏe.
Ê, con đừng nói chết được. Con không có sợ chết. Nhưng mà con thấy chết thì mình trong khi mấy cháu nó còn nhỏ, nó chưa có đủ cái sức đừng chết. Nhưng mà mình không sợ chết, nhưng mà mình đừng có nói cho nó chết. Tức là mình nói là gì? Mình nói rằng sợ. Mình nói nó chết đâu, nó chết. Tức là coi như mình không sợ đó.
Không sợ nhưng mà có cái chán.
Chán nó có cái chán hay đâu được. Mặc dù là bây giờ một lát nữa nó chết, nhưng mình vẫn thấy không sợ chết, mà không chán. Mày chết tới chừng đó mày chết, mà không chết thì thôi. Chứ không nó phải chết đâu, chết đại đến đâu quá. Thì cái đó không chán hay đâu đó.
Con cũng có một cái ý nghĩ con chưa thầy. Có một thời gian nào con cũng lo thân được chết tụi nó phạm yên, con có thể con trở vào đây nữa, xin thầy con có thể trở về
à. Thì cái thầy nói bây giờ con 80 tuổi mà con còn trở về đây được thì cũng cho tu tập nữa. Bởi vì tất cả những cái con người mà ở trong cái thế gian này mà đã quy hướng được về Phật pháp, dù một ngày mà vào đây á, thì thật sự ra phải là một ngày mà gần với thầy, là một ngày phải nỗ lực tu cái tâm này nó được thanh thản, nó được giải thoát. À, mặc dù là rất là khó khăn, nhưng mà mỗi lần mà có một cái điều gì mà nó làm cho tâm mình chướng ngại, là mỗi lần đó mình tiến lên để mình vượt qua cái tâm chướng ngại đó, mình thả nó xuống. Thì ở đây là cái môi trường để mà chúng ta vượt qua từng cái tâm của chúng ta, từng cái chướng ngại đó, để chúng ta trở về giữa một cái tâm hoàn giải thoát thật sự. Đó là một cách thứ nhất. Bây giờ tới chừng mà bây giờ thí dụ như Nga bây giờ nó lập gia đình đi, thì con không lẽ con theo nó, con nuôi nó hoài. Có chồng con thì phải chồng con phải nuôi chở đó, sao mà bắt mẹ nuôi nữa.
Vì nó không có gia đình, tại nó có gia đình rồi con cũng đỡ khổ nữa. Nó không có.
Nó chưa, mai mốt nó chưa gặp chứ, bây giờ ít bữa nó gặp rồi nó phải lập gia đình chứ. Chứ bây giờ không lẽ nó ở mình nó vậy sao? Nó cũng nghĩ rằng bây giờ còn con thì nó không lập chứ, cái chừng mà con mà chết rồi nó cũng phải lập thôi chứ, nó không lập rồi ai nuôi nó? Không lẽ anh em nó nuôi nó được sao? Phải không? Bây giờ anh em nó nuôi nó, nhưng mà chị dâu em dâu nó làm sao nuôi nó được? À, không, đâu có thể nào, khó lắm chứ đâu phải dễ. Nó cho nên vì vậy nó phải lập gia đình, rồi gia đình đó thì nó phải có con, rồi con nó mới nuôi nó chứ, còn ai nuôi nó nữa? Còn con bây giờ cũng chết rồi làm sao, phải không? Điều đó là hẳn nhiên thôi, nhưng mà tại cái nhân duyên nó chưa có gặp, chứ còn nó gặp rồi thì nó phải có lập gia đình thôi. Vì bao nhiêu người nó chạy cái duyên nó chưa đủ, phải không? Cho nên nó chưa có lập thôi, chứ còn nó đâu phải nó không gặp.
Thầy nói cháu nó cũng có cái ý nó muốn ở vậy, thầy có thấy nó cuối cùng nó cũng nghĩ tới con đường đạo là nó thấy hạnh phúc. Mà không biết cháu nó có được như vậy không con, nếu mà cháu nó được như vậy thì con cũng mất mừng.
Thì từ hồi nào tới bây giờ nó bị lớn tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì nó cũng là cái duyên độc thân nó rồi chứ gì. À, cái duyên độc thân. Nhưng bây giờ muốn độc thân mà mình sống cho tới già tới chết mà mình không sợ, không lo ai, phải người này nuôi người kia rồi đó, thì tức là nó phải hướng về con đường tu chứ, làm bây giờ sao? Chứ không lẽ giờ vậy cái chuyện đau rồi ai nuôi nó, phải không? Nó phải có tiền nhiều chứ, tiền ít chưa chắc gì cháu nó nuôi nó đâu. mà vô bệnh viện chưa chắc không bỏ tiền ra, chưa chắc họ đẩy cho mình cái cơm đến ăn đâu. Không phải có tiền chứ. Bây giờ con cháu cũng vậy, nó không phải có tiền nó mới nuôi chứ không phải. Nên nó thương con cháu, nó có thương mình, nó thương một bữa hai bữa thôi. Mình không tiền nó thương bữa hai bữa, mà nó vô nó chăm sóc mình đau cỡ chừng nằm đó chừng năm thứ coi. Phải ngộ không, nó không bao giờ biết đâu. Nhưng mà cha mẹ mà sinh nó ra thì nó phải ráng nó chịu, bởi vì cha mẹ sanh nó mà nó phải chịu thôi. Chứ còn mình có sanh nó đâu, mình cô bác hay là gì nó chắc chắn là nó phải bỏ thôi. Nó thế nào mà nó nuôi kỹ lưỡng không? Cho nên vì vậy nó mà nếu đóng sống độc thân thì nó phải hướng con đường tu. Bởi vì chỉ còn con đường tu nó mới có cái sự giải thoát cho nó thôi chứ. Chính nó phải cứu nó là nó không phải giải quyết điều đó. Mà bây giờ, hiện bây giờ cái tu viện này là hầu hết là mọi người đều độc thân. Đâu có ai mà có chồng có vợ vô đây mà tu đâu, phải không? Vô đây đâu có ai đem chồng đem vợ đem con được theo được. Chỉ độc thân một mình thôi, bao nhiêu bỏ lại hết chứ, còn đi theo đâu có được. Nó như vậy là độc thân mới ở đây, chứ còn người nào mà con độc thân ở đây. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy thì con đừng có lo. Cái duyên nó tới rồi, con bảo nó đừng tu nó cũng trốn đi tu, thấy không? Đừng có lo. Thầy nói nó mọi người đều có cái nhân duyên nó sẵn, mà tiền kiếp nó, cái kiếp trước đó nó đã gieo, bây giờ nó chờ. Tại sao mà mọi người mới có 15, 16 tuổi có chồng, còn nói bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? À, nói như vậy mà nó chưa có chồng là nó có phước hơn ta đó chứ. Thầy nó có phước là phải, bởi vì bây giờ nếu mà hồi đó nó chừng khoảng 17, 18 tuổi có chồng, bây giờ nó mấy đứa con. Nếu mà không kế hoạch bây giờ nó bậy cái đường, nó chạy cũng như một tiểu đội. Phải khổ không? Khác bây giờ mình nó lo chưa xong mà giờ nó nuôi thêm một tiểu đội nữa thì chắc là nó phải chết luôn. Cái chuyện
nó thì nó không được tỉ mỉ, thánh nó thì thánh ham tính nhiều, nhưng mà nó cũng có cái tâm đạo, nó cũng hướng về đạo.
Thì nam tính nhiều thì điều đó là điều tốt, bởi vì nam tính mới là dời non lấp biển chứ. Còn nữ tính thì làm cái chuyện nội trợ chứ đâu có làm cái chuyện lớn được, phải không? Vậy thì càng tốt không sao. Nam tính nhiều mà vô đây tính tình nó như trai thì tức là tu hành nó phải là nỗ lực kinh khủng mới được. Bởi vì thầy nói trai nó nỗ lực nó tu dữ tợn lắm chứ không phải được. Còn gái coi vậy chứ nó tu đến cái mức nào đó chứ nó tu không có nổi đâu. Nhưng mà nó cũng phải không phải là nó tu không nổi đâu, nhưng mà nó tu đi từ từ, con gái cái sức của nó đi chậm chậm, nó tiến dần lên. Còn con trai nó ồ ạt, nghĩa là đá cục bị lớn nó giác thì nó lấp biển. Còn gái thì nó trên từng cục nhỏ nhỏ vậy mà nó hãy đứa nào nó bền chí thì nó lấp cũng được hết. Còn con trai thì nó sắp giác nó làm dữ dằn, thì nam tính thì nó vậy, nghe không làm thôi, làm thì ồ ạt. Nhưng mà gái thì nó tỉ mỉ kỹ lưỡng hơn, nó tập dần dần đi lên từng chút từng chút. Thì đó là cái bản chất của mọi người. Nhưng mà cái sự thành công thì đứa nào không đủ đâu. Cho nên con đừng lo xa nó. Theo thầy thấy con đừng lo, mà chính con bây giờ đang lo cho con đó. Tại sao tuổi con nó gần quá rồi. Nó gần xuống dưới lòng đất. Chứ còn nó còn già. Không sao đâu. Đói no thì chắc có lẽ là nhân duyên, nhân quả nó sắp xếp cho chúng ta sẵn. Ở trong cái đời trước chúng ta đã gieo cái nhân nào thì cái quả của đời nay nó như vậy rồi. Bây giờ có muốn cải nó cũng không cải được bao nhiêu đâu. Muốn chuyển đổi nó cũng không chuyển đổi được bao nhiêu đâu. Cho nên an phận mà thực hiện những cái gì trong hiện tại, bằng những thiện pháp, bằng những tâm lòng tốt trong hiện tại, thì chuyển hóa tất cả những nghiệp xấu ở từ trước của chúng ta mà hôm nay chúng ta mang cái thân này, thì như vậy nó sẽ có sự an bài cho tương lai chúng ta tốt đẹp. Nghĩa là trong hiện tại chúng ta không nghĩ về tương lai chúng ta tốt hay xấu, nhưng mà trong hiện tại chúng ta hoàn toàn làm những điều tốt, suy nghĩ những điều tốt, đừng làm cho ai khổ, đừng làm cho ai buồn, thì tương lai chúng ta sẽ tốt. Còn quá khứ chúng ta hiện, chúng ta làm điều gì bây giờ, thân chúng ta khổ đau, bệnh tật hay này kia, mặc chúng ta vui vẻ để trả những cái nghiệp này, nhưng hiện tại chúng ta làm tốt thì chúng ta cũng sẽ chuyển được cái thân nghiệp đau khổ này, nó cũng sẽ giảm bớt luôn, hoặc nó sẽ hết luôn, nó không có được. Nó chuyển luôn sạch luôn nữa đó. Đó là hiện tại, sống ở trong hiện tại. Cho nên con đừng có lo gì hết, đừng có nghĩ gì hết. Bây giờ hãy nghe thầy nói về cố gắng giữ tâm thanh thản. Khi nào mà có những duyên sự thì tư duy suy nghĩ cái suy nghĩ như thế nào để cho cái tâm nó trở về thanh thản, nó đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có phiền não buồn giận ở trong lòng của mình, để mau mau nó trở về với cái trạng thái bình thường. Nó thanh thản thì con nhắc cái tâm thanh thản, đừng để cho nó có những chuyện gì nó xảy ra làm cho con không có được mà an ổn. Thì như vậy con cứ tu như vậy thì cái tâm con sẽ được an ổn. Rồi luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái cuộc sống, chuyện này chuyện kia mà có xảy ra, điều chẳng hạn bây giờ con làm ăn gặp thất bại, đây là nhân quả chuyện ác. Lo gì, mặc dù là hiện giờ mình không có, nhưng mà thấy trước cái người mà khổ, mình vẫn cầm nửa bát cơm của mình, trong khi mình còn có một bát cơm, mình chia cho họ nửa bát cơm, họ xong. Thì cuộc sống con không đói lắm. Mình biết sáng sẻ thì không đói lắm. Bởi vì mỗi một con người đều có cái thiện ở trong mỗi con người, nhưng mỗi con người cũng đều có cái ác ở trong con người. Cho nên mình chia sẻ những cái tâm tốt của mình đối với mọi người, thì cái phước, tức là cái thiện của họ, nó dẫn quân tập lại một cái khối lượng lớn, cho nên cuộc đời chúng ta không thể nào mà đói. Đó thì cho nên con cứ yên tâm mà nỗ lực thực hiện những lời thầy dạy. Đơn giản, không có gì hết. Bình thường ngồi thì nhắc tâm mình thanh thản. Có chuyện gì tâm không được yên thì tìm mọi cách xả cái tâm đó ra để cho nó yên ổn. Giải quyết mọi cách để cho cái tâm nó yên ổn. Thì đó là trở về cái tâm thanh thản. Cố gắng giữ cái tâm thanh. Bệnh đau đến, sắp sửa chết, cũng giữ cái tâm thanh thản, không sợ. Chết thì ai cũng chết hết. Nhưng đừng có nói như con hồi nãy. Chết với ông chết cho đầu để con. Có chán ở trong đó thì không được, không có chán gì hết. Thành ra thì hoàn toàn phải chịu cái lực của nhân quả. Nó nghe lời thầy như vậy thì con đã tu đúng. Mà đến một ngày nào đó mà con thấy duyên nó sắp đủ rồi, mấy cháu này, đứa nào nó cũng có lòng cách đầy đủ, nó có làm ăn đâu nó cũng sống, mà con chỉ thừa đó, kêu mình sống thừa, đối với tụi nó bây giờ chỉ có cháu nó thôi đó, thì coi như thừa rồi. Thì bắt đầu cũng xin thầy về, thầy cũng cho nữa, chứ thầy nói là già quá tu rồi. Một ngày nào
con cũng hy vọng một ngày nào con sẽ trở về đây.
À, một ngày nào đó thì trở về đây, không phải mình trở về để mình an nghỉ cái thân dưỡng lão của mình đâu, mà mình trở về đây một ngày để nghe thầy dạy cái pháp tu, cái tâm của mình, để xả ly, để cho mình được giải thoát cái tâm của mình, đạt được cái hữu dư niết bàn ở trong cái cuộc sống hiện tại. Còn thiền định mình có tu được, được không được không lo. Bởi vì cái sức của mình già rồi thì mình chỉ cần làm sao có cái tâm của mình giải thoát thôi. Nó cũng đoạn dứt, mình không còn tái sanh luân hồi. Bởi vì cái tâm là cái nhân, mà cái nhân nó không còn tham muốn, nó không còn ác ở trong đó nữa, thì tức là nó đoạn dứt cái sự tái sanh luân hồi. Còn cái tâm mà nó còn ham muốn này, nó còn những cái niệm ác này, nó còn niệm thiện này, thì nó tiếp tục nó đi tái sanh luân hồi nữa. Đó thì mình phải cố gắng mà tu tập như vậy đó thì nó mới
đầu tiên mình cũng có cái niệm ác là không được vừa lòng, mình có ý hờn giận, cái niệm đó khi nó có mà nào mình cũng chưa có thực hành, nó có
nó là cái nhân đó để tái sinh luân hồi đó. Mặc dù là mình chưa có biến ra thực hành cái niệm đó bằng cái hành động, bằng cái lời nói của mình, nhưng nó là cái nhân tiếp tục đi. Thì để cho nên ở đây người ta lo là lo chỗ cái tâm luôn luôn thanh thản, nó không có một cái niệm gì trong đó hết, thì nó chấm dứt tái sanh luân hồi. Còn nó có niệm là nó có một cái nhân để cho nó đi tái sanh luân hồi. Nó có như vậy.
Thưa thầy, rồi muốn đuổi cái niệm đó, nó cứ lãng vãng hoài. Thầy chỉ muốn quên màu cũng được, thì nó cứ trở.
Nó trở tới trở lui, bởi vì đạo Phật nó mình bền chí. Nó bây giờ mình đuổi nó chạy ra khúc, cái nó chạy vô nữa, phải đuổi nữa. Một lần chưa đi, hai lần nó chưa đi, ba lần tới trăm lần nó phải đi. Cho nó ngàn lần thì cũng phải đi hết. Bền chí mà đuổi. Cũng như cô ốm vậy, bền chí mà đuổi thì nó phải đi thôi. Không bền chí chắc là nói hơi sơ sơ để đó thì chắc không đi. Rồi nó có xảy ra chuyện này chuyện kia, nó làm cho mình khổ sở nữa. Cho nên bắt đầu tu hành là bền chí lắm. Bây giờ cái niệm sân của mình nó phiền não trong lòng, mình suy nghĩ cái nghe nó nhẹ xuống, mà nó chưa chịu đi đâu, nó lát nữa nó trở lại mình suy nghĩ nữa, cái nó chạy ra khúc đường à, chứ nó không có chạy xa, rồi nó trở lại nữa. Cứ bền chí, chừng nào mà đi cho xa, mà cho diệt, mà cho mất, thì nó mới yên thôi. Chứ còn chừng nào mà cái tâm thanh thản thật sự nó không còn chạy tới lui nữa, thì chừng đó mình mới yên, tức là mình đuổi giặc chạy hết rồi. Chứ còn không á, nó chạy ra đó, nó núp hầm, nó mối đâu, nó nhào vô nó con nữa. cho nên bền chí. Bởi vì đạo Phật luyện cho mình cái bền chí mà đuổi giặc đuổi cho thật, thật chạy cho xa, còn không thì diệt cho sạch cho hết, thì nó mới nó im được cái tâm của con. Chứ còn con mà diệt không hết mà con không sao mà đuổi hoài, nó cứ tới lui rồi. Đừng có chán nó, mà hãy bền chí đi, đuổi hoài đuổi chừng nào thì được thôi. Thì lúc bây giờ con mới thấy cái tâm con thật sự. Chỉ một lần mà con bền chí con đuổi vậy, lần sau có cái gì đó con cũng bền chí, chừng 3-4 lần con đuổi nó đi. Rồi cuối cùng mà con tu tập như vậy, cuối cùng nó vừa đến thì con lại đuổi đi, là nó đi liền. Mới đầu thôi không biết là 100.000 lần nào nó cứ tới luôn, đuổi hoài mà nó không ra. Nhưng mà cuối cùng thì nó làm, đánh đuổi nó được một lần, sau đó rồi con đuổi nó mau hơn. Nó thầy nói như vậy thì bền chí mà đuổi giặc. Giặc ở trong tâm mình chứ không đâu hết.
Thầy nghe một cái chuyện đó, con thấy cái chuyện làm ăn đó, con làm nó sắp hết lại. Rồi con nghe tính cái chuyện sắp tới. Rồi cái chuyện sắp tới nó không biết thấy ra sao mà con cứ lãng giảng gì ngoài nhiều khi không mất tao, mất ngủ. Sao gì, có lỡ có bị gì để nhí cái nhỏ nó đói khổ.
À con, tại con không suy nghĩ đúng. Bởi vì con cứ suy nghĩ cái chuyện làm ăn mà con không suy nghĩ cái chuyện phước thiện của con. Bây giờ con suy nghĩ này, từ lâu đến giờ con làm những cái điều lành, điều tốt. Bây giờ gặp cái thất bại này, con mới suy nghĩ phải chuyển qua làm ăn cái này. Chắc chắn làm ăn cái này phải thành công. Tại sao? Tại vì mình luôn luôn cuộc đời mình sống trong hiện tại, mình đã làm điều tốt. Mà bây giờ gặp thất bại này là cái hoàn cảnh này không có làm cái này được. Cho nên nó gặp thất bại rồi. Mà đầu óc mà con khởi nghĩ ra, do một cái tâm thiện con từ lâu con đã làm, cái đầu óc mà nghĩ thiện á thì nó phải nghĩ ra cái chuyện làm ăn tốt cho cái tiếp tục cái đời sống con phải tốt, cho nên con gặp cái sự làm ăn tốt, chứ con đừng có nghĩ là thất bại. Bởi vì con sống ở trong cái đầu óc bằng cái đầu óc nhân quả rồi, con làm đây là do nhân quả thúc đẩy trong cái đầu con suy nghĩ ra. Thay vì bây giờ con đang làm con đang bán tiệm buôn bán ăn uống đi, rồi bắt đầu bây giờ con thấy nó ế ẩm quá, không có thể đủ sống được, rồi con mới nằm con suy nghĩ. Bỗng dưng con nhớ bây giờ mình phải đi ra bán giải mới được, hoặc là con nghĩ rằng trong cái lúc này người ta bán cái vật gì mà thấy nó nảy trong đầu óc con, hoặc là có người nào đó họ nhắc con bây giờ mình phải bán đồ mà người ta may nệm xe, nệm may những cái đồ mà sách bốt này kia rồi, con mua đồ đó gì cũng tự qua. Thì trong lúc đó con nghĩ vậy, như vậy có biết là mình bán gì được không? Mình nghĩ rằng mình là người thiệt, buông chắc, nói chắc buông chắc, không có nói lốp ở trong đó mà sợ. Khi đó con dẹp cái tiệm này thì đổ vốn qua bên này, con mua đồ con về con làm. Thì con đường mà nhân quả nó dẫn dắt cho con đi làm cái chỗ này mà con tiếp sống rất dễ dàng, mà có thể giàu thôi sao. Đi lên không chứ không có đi xuống. Còn con cứ ái nái trong lòng lượng ước không dám làm, mà cái nhìn cái nhân quả của. Mà nếu quả chăng mà nó suy sụp xuống nữa, nếu nó thất bại nữa, con chuyển qua cái thất bại nữa, đây là cái nhân quả để cho chúng ta phải sống trong khổ để mà trả nhân quả cái gì chúng ta vui vẻ. Như vậy là con đâu có chùng bước, phải không? Cuộc đời mình đâu có chùng bước được, vì chùng bước đứng đó thì ăn nó cũng hết, mình không làm thì ăn cũng phải hết thôi. Mà giờ đi ra làm mà nó lại sụp xuống nữa, đây là phải trả nhân quả. Liên tục tiến tới làm điều thiện trong khi cảnh mà mình đi sụp xuống, không gì đó mà mình bỏ sẻn ích kỷ, mà mình bố thí rộng rãi ra được. Đang lúc bữa trong khi mình đói, người ta nói một gói khi đói bằng có gì quá rồi một các con nghe cái câu nói, khi mà chúng ta khổ sở mà chúng ta bố thí cho người khác, một đồng bạc bằng cái người giàu có mà bố thí bằng cả triệu bạc, phải không? Các con hiểu điều đó. Cho nên trong khi đó mình dám rứt ra được cái đói của mình mà cho người khác thì cái phước nó lớn kinh khủng lắm, do cái tâm thì của mình rất lớn. Còn giờ mình dư giả hàng tỷ bạc đem ra cho họ 5 triệu, 10 triệu, đó là cái chuyện thường. Nó đâu có bằng cái giá trị của người đang đói, mà người ta cầm một cái đồng xu mà của người ta để cho một cái người đói khác thì đâu phải là cái chuyện dễ làm đâu. Cái đó là cái khó lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên bố thí nó cũng có 3 cái trường hợp, chứ không phải là một trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta giàu có mà bố thí, cái đó dễ lắm, cái người đó không có phước báo, bố thí không có phước báo. Còn cái người thứ hai là chúng ta có ăn, không đói, không khổ mà chúng ta bố thí thì cái đó là rất dễ chứ không khó. Nhưng cái người đói mà bố thí thì cái đó khó. họ ăn trộm cắp thêm thì được, họ lấy của người khác thêm thì họ làm được, mà họ đem họ cho người khác được. Cho nên có bà già, trong cái thời Đức Phật có bà già rất nghèo khổ, thì ông Ca Diếp ông dùng thiên nhãn ông quan sát, ông thấy bà này rất là đáng thương. Nếu mà mình đem mà cho bà thì bà càng nghèo, nhưng mà làm sao mà khai mở được cái lòng của bà mà bà đem cho mình thì bà sẽ được vào liền Đức Phật. Ông không biết làm sao, cho nên ông mới đi có thật, ông đến ông chỗ bà đi xin được 2 đồng xu. Bà ngồi đó, bà định bà mua cái gì đó bà ăn, bà đói quá. Thì ông mang cái bịch bát ông đến, ông đứng trước mặt bà, ông xin. Bà già bà nói, tôi đói gần chết, tôi xin được có 2 xu, ông cũng đến ông xin tôi nữa, tôi lấy gì tôi cho ông. Tôi đói gần chết tôi rồi, ông đi đi, tôi không có được cho. Thì ông Ca Diếp nói, bà hãy mở cái lòng của bà rộng ra đi. Bà hãy bố thí cho tôi cái gì bà có được. Bà có được cái gì bà bố thí cho tôi đi, thì bà sẽ được sự giàu sang, sự sung sướng, sự đầy đủ. Còn bà đuổi tôi, bà không bố thí cho tôi, thì bà sẽ nghèo đói và bà chết trong hạnh đó. Thì ông Ca Diếp nói vậy cái bà chợt bà tỉnh. Cho nên bà nói, tôi đi xin từ hồi sáng tới bây giờ được 2 đồng xu, tôi định mua miếng bánh ăn cho đỡ lòng, nhưng mà ông nói thì tôi xin thành tính mà dâng lên cúng dường ông. Với tâm thành của tôi cái này là giặc tôi đi xin mà tôi có được, bây giờ tôi nhịn đói tôi cúng dường ông. Mà nếu mà đêm nay tôi có đói tôi chết, tôi cũng vui lòng vì tôi cúng dường được một bức thánh cả dài tôi đứng khách xả tâm phục. Thì trong khi bà nói xong thì bà dâng 2 đồng xu bà lên và bỏ trong cái bát của ông Ca Diếp, và Ca Diếp bưng cái bát đi. Thì cái đêm đó thì bà chết, bà sẽ lên được cõi trời đồng xuất. Lên cõi trời đồng xuất thì các con biết có thiếu cái gì ăn không? Phải không? Còn sống như vậy đi sinh mà đói lên đói xuống không phải cực khổ không? Để chết, để chuyển qua một kiếp khác để sung sướng hơn không? Như vậy là bà là được là thiên tử trong một cái cõi trời. Ở đồng xuất rồi thì bà là thánh thơ, không còn lo đói, lo no, không còn sức gậy, không còn đúng rẫy. Ăn sung sướng. Thì các con thấy từ cái chỗ đó, cái bài kinh đó có nghĩa là hỏi chúng ta trong cảnh nghèo chúng ta bố thí nó có một cái giá trị rất lớn. Đây có một bài kinh nữa trong cái thời Đức Phật, trong cái ngày mà tự tứ thì Đức Phật họ nhà vua Ba Tư Nạc ông mới xin Đức Phật cho con thắp sáng cái khu rừng của Đức Phật là 1250 kỳ khe, nghe là đốt sáng như thành phố mình như vậy đó. Cứ cách khoảng độ chừng 10 thước thì một cây đèn, 10 thước cây đèn mà khắp cùng ở trong khu rừng đó như vậy, hàng mấy trăm cái ngọn đèn, 500-600 cái ngọn đèn đó, sáng ra rừng. Thì có một bà già đi xin, bà rất nghèo, bà nghe nhà vua cúng dường thắp sáng tới đêm từ tứ cho Đức Phật ở trong khu rừng của Đức Phật ở, thì bà nói bây giờ mình cũng làm sao mình cúng dường cho Đức Phật một ngọn đèn để cho Đức Phật thắp sáng cái đêm đó. Thì bà đi xin mà được 2 đồng xu. Và đến cái người mà bán đèn, bà mới nói tôi có 2 đồng xu này tôi xin được ông bán cho tôi cây đèn. Rằng tôi đêm nay tôi đem tôi cúng dường Phật cho thắp sáng cái chỗ Phật. Cái ông bán đèn nó có 2 đồng xu, làm sao tôi bán cho bà được cây đèn. Nhưng mà nghe nói bà mua bà cúng dường cho Phật, thôi tôi bố thí cho bà cái đèn. Rồi bà nói bây giờ cái đèn thì phải có dầu đốt, mà bây giờ không có dầu làm sao đốt mà thắp sáng cho Phật được. Cái ông bán đèn, ông nói thôi được, tôi cũng cho bà chân dầu. Rồi ông rót cái chân dầu để vô cho bà. Rồi bà mới bưng đem đến, bà mới dâng lên cúng cho Phật. Thì Đức Phật nhận cái đèn đó. Nhưng mà suốt đêm cái đèn đó khỏi cháy dầu thêm, cháy hoài mà không có rốt dầu thêm. Còn đèn nhà vua thì hàng mấy trăm cây đèn mà phải sai lính tráng đồ cứ rốt dầu hoài, cứ cạn dầu hoài. Còn cây đèn của bà có một chong dầu có chút xíu nhỏ vậy mà cháy sáng đêm mà không cạn dầu. Thì có người mới lạ hỏi gì chứ tại sao mà ngọn đèn của bà già xin này khỏi có rốt dầu, còn đèn nhà vua sao mà rốt dầu dữ vậy, rốt dầu nhiều mà lại cạn mau vậy. Thì Đức Phật mới nói đó là cái tâm thành của bà. Cho nên cái công đức của nhà vua mà thắp cả bao nhiêu trăm cái đèn không bằng cái công đức của bà vậy. Đối với một cái đêm mà cúng dường như vậy là cái công đức của bà rất lớn. Bà không có đủ khả năng mà phải nhịn đói trong một ngày đi xin đó để mà thắp, để mà cúng dường Phật ngọn đèn. Cái giá trị nó rất lớn hơn. Còn nhà vua bây giờ, ông bỏ ra hàng trăm, hàng vạn ngọn đèn cúng Phật, ông đâu có đói. Ông cũng thừa sức phải không? Cho nên còn bà phải một đêm ra nhịn đói. Cho nên vì vậy mà cái tâm thành của bà ta đó, nó là cái ngọn đèn. Nó đốt sáng mà không có thắp dầu nữa. Đó, các con hiểu điều đó. Cho nên càng nghèo chừng nào mà mình chứng tỏ cái lòng thiện mình cao chừng ấy thì con sẽ vượt thoát ra cái cặp lòng. Cho nên chẳng hạn bây giờ, con cứ lo nghĩ là mấy đứa này nó sợ đó. Nó càng ở trong cảnh nghèo mà nó càng thực hiện cái tâm thiện thì cái đó là cái phước báo của gia đình con. Mà nó càng ở trong cảnh giàu mà nó thực hiện điều ác thì cái đó là cái tội lỗi rất lớn cho gia đình con. Con nên nhớ điều đó thầy nói. Cho nên cái bởi vì trong cảnh nghèo mà thực hiện được thiện pháp cái tâm nó an, mà không có một cái giá trị, không có một vàng bạc châu báu trong cuộc đời này mà đổi lấy cái tâm an được. Ngài đã ăn bữa cơm bữa cháo nó không đầy đủ chưa hả, nhưng mà cái tâm hồn của nó thanh thản, nó không gì bận biểu tiền bạc của cả nhà cửa sang đẹp so sánh chạy với thiên hạ đó, thì con mình mà nó sống được như vậy đó là cái phước báo lớn. Nó ngay cả cảnh cuộc sống của nó, tức là nó ở quả trời, vật chất nó không bằng ai hết, nhưng con người nó là con người của quả trời chứ không phải là con người của phàm phu. Còn mình thấy vật chất đầy đủ, nhưng mà đầu óc của họ sao? Thôi, nó như một cái đống rác ở trong, nó đủ thứ ác, đủ thứ tùm lum, nó lo nghĩ đủ thứ hết, nó khổ sở. Cho nên thấy nhà lầu, nhà đài, chứ thầy thấy địa ngục của họ cất thiên cố. Còn con mình nhà trên vết lá, chứ mà tâm hồn của nó thảnh thơi, thì đó là thiên đàng, chứ không phải trường đâu. Ngai vàng cung vua của cõi trời ở đó, ở chỗ một cái nhà trên vết lá và tâm hồn đó, không có dướng bận, không có chạy đua theo thiên hạ, đó là những điều mà giải thoát của đạo đó. Sao mà để vừa trong cảnh nghèo mà thầy ca ngợi hết sức, mà trong cảnh giàu thầy bác hết sức. Còn thấy chưa, thấy cái chỗ nào là cảnh trời, chỗ nào là cái cảnh địa ngục.
Dạ, con trước khi thầy con cũng có lúc mà con cũng muốn tu mà con tu cũng không có được. Từ thành có một cô đó muốn tu mà không có cái chỗ mà ở. Con thường học thật ra lúc đó thì con cũng không được có dư giả gì nhiều. Con không mua chỉ được miếng đất để đi ở, cách cái cốc đi luôn, để đi tu. Không biết con không đi mượn tiền, mất cụ gì là con không nhớ cái nhỏ này đâu biết. Nhưng là sau này thì thấy gì, cũng không tu được. Thì để cách trở lại rồi thì cũng thế nọ rồi con thấy làm như vậy thì nó có một cái gì, không có ý nghĩa như vậy rồi làm như vậy. Cũng như một sự sai lầm đó thầy.
À, điều đó là sai lầm chứ. Đức Phật nói như thế này nè, khi mà chúng ta làm một cái điều gì thiện á, thì như đem cái hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng. Nhưng mà cái mảnh đất mà chúng ta gieo trồng đó, nó có tốt không? Nếu là một cái gò mối thì con bỏ hạt giống nó có lên không? Chắc không lên đâu phải không? Thì như vừa rồi con bố thí cho cái cô sư cô đó để tu hành, mà cô tu kiểu đó là cũng như con bỏ hạt giống tốt con ở trên gò mối. Cho nên cái hạt giống con nó bị lép đi rồi, nó bị khô đi rồi, nó không lên đâu. Nó thành ra nó đâu có được phước đâu. Con phải chọn người. Cái cô này đâu có cái nghe nói tu chứ mà con thấy cái hình dáng là tu, nhưng mà sự thật trong tâm cô có tu thật đâu.
Thì như vậy là sao con hiểu được tâm cô được?
À, con muốn hiểu thì Đức Phật có nói mà. À, Đức Phật có dạy cái này rất rõ mà. Một ngày chúng ta sống gần mà chúng ta chưa biết, hai ngày. Hai ngày chúng ta chưa biết thì một tháng chúng ta chưa biết người này thì một năm, chừng nào chúng ta biết rõ người này tốt, đàng hoàng thì chúng ta cũng giật. Phải không? Bây giờ mình sống một ngày mình thấy cô này không có giận hờn, không có ham muốn, thì mình thấy tốt rồi. Nhưng mà hai ngày cho đến tuần lễ, thấy cô này bắt đầu có chuyện này chuyện kia rồi. Thì một năm sau thì con phải thấy cô ta là để tóc rồi chứ gì. Thì vậy thì không cho. À, như vậy Đức Phật cũng có dạy, chứ đâu có thật không gì đâu. À, bây giờ Đức Phật muốn nói, con muốn bố thí cho một cái người nào đó, không phải đi lên xe thấy người ta ăn xin là con bố thí. Con làm sao con biết? con muốn bố thí thì cái người ở gần bên nhà con thấy người này nghèo, con biết rõ ràng gì, đi ở gần nhà con không biết sao được, phải không? Vì vậy con buồn nên bố thí cái người ở gần bên con mà họ nghèo khổ. Nhưng mà cái người nghèo khổ này mà hung dữ, không bố thí. Họ nghèo khổ tại hung dữ, họ tham lam thì họ chịu, chứ làm sao tôi đem tiền cho họ ăn? Bởi tôi ngu mà. Như vậy là tôi đem hột giống tôi bỏ trên gò mối rồi làm sao nó tốt được. Họ ăn không rồi họ còn mai mối, họ còn chửi mình nữa, lo họ nữa. Bà ngu, phải không? Các con hiểu mấy người giữ họ vậy á. Cho nên mình đâu có ngu gì đem hột giống tốt mình cho đó. Cho nên mình thấy cái người này tốt, lương thiện mà rất nghèo, mình giúp đỡ. Mình cho họ một phần lúc. Cái Phật dạy rất kỹ mà.
Còn như mình giúp đỡ, mình cúng chùa rồi kiếm gàng là ủng hộ cúng chùa, cái tự những ăn uống rồi. Sự tu hành của quý vị
đó
như thế nào, mình cũng không
làm một tâm dự. À, biết chứ. Dạ. Cái chùa đó mà ăn ngày ba bữa thì không cúng. Cúng cái chùa đó là, Phật nói đó là ma ba tuần như vậy. Những người đó là không nên cúng dường. Bởi vì họ ngồi không đó mà họ lợi dụng cái chuyện mê tín cúng bái này kia để cho mình đến mới cúng cho họ ăn không ngồi rồi. Như vậy là họ làm hư đạo Phật. Người ta thấy như vậy là sai. Cúng chùa, cúng này kia, mà cái chỗ đáng cúng là cái chỗ Đức Phật có dạy mà. Muốn cúng dường hay bố thí cá nhân thì phải thanh tịnh, phải không? Tập thể phải thanh tịnh. Thanh tịnh là như thế nào? Thanh tịnh là phải những người đức hạnh, những người giới đức, những người tốt, chứ không thể người xấu, những người ác làm sao mình cúng dường bố thí được. Còn những người mà làm cái chuyện như vậy là họ đã phá giới rồi, thì họ là tu sĩ mà phá giới thì làm sao mà cúng dường? Mà con cúng dường thì con được phước đâu. Cho nên không cúng dường, không cúng còn hơn mà. Con cúng kiểu đó còn tội lắm. Phật dạy trùng trong lòng sư tử, giết sư tử chết. Con biết con rận, con chí nhỏ ở trong lòng sư tử, nó cắn riết con sư tử chết. Cho con giận gì mà giết con sư tử được, phải không? Cho nên Đức Phật mới nói, đạo ta không ai giết được, chỉ do mấy ông thầy chùa tu sai, làm bậy đó mới giết đạo ta chết. Chẳng hạn là bây giờ ông thầy chùa mà ông chở một cái cô nào trên xe, đi ra ngoài thiên hạ, họ cười chê chứ gì? Họ cười chê phỉ báng phỉ báng Phật Phật. Họ thấy đạo. Quá, phải không? Cái chùa gì kỳ vậy? Không hiểu được. Còn cô này sao tu thời gian giờ để tóc? Thấy đâu? Như vậy làm sao? Nói thì các con thấy, bởi vì cái đó là Phật đã, cái Đức Phật trong cái thời Đức Phật, thì Đức Phật không có ở một cái chỗ nhất định. Bữa nay ở chỗ này, năm ba bữa thì Đức Phật di chuyển, bởi vì thời Đức Phật là du tăng khất sĩ. Nghĩa là đi từ chỗ này đến chỗ khác, rồi trở về chỗ này, rồi ở năm ba bữa, rồi đi lại chỗ khác nữa, chứ không có ở chỗ nhất định. Cho nên nó di chuyển liên tục. Vì vậy trong cuộc đời Đức Phật á, không có cái chùa to, không có cái tháp lớn, không có gì dính mắc hết. Còn thời nay, ông thầy nào ở cái chùa đó rồi, không phải ông làm ra tiền mà ông sửa sang cái chùa đó, kêu gọi Phật tử đóng góp, rồi ông dính đó, ông coi như cái chùa của ông. Chứ cái chùa này là của mồ hôi nước mắt của Phật tử, của mọi người đó. Cái đâu phải của ông. Mà ông bây giờ ai lại xeo ông văn đi, chưa chắc ông bỏ cái chùa đó ông đi đâu. Ai đâu phải của ông, mà chưa chắc đuổi ông đi đâu. Không ông hiểu chỗ đó, cho nên vì vậy ông bị chết dính ở trong đó rồi. Cho nên ông tham đắm dính mắt rồi. Thì chúng ta phải cúng dường, cúng như thế nào cái đúng cách, chứ đâu phải cúng dường như vậy. Cho nên Phật đã dạy những cái bài kinh Phật đã dạy được kỹ, dạy cho cái hàng cư sĩ. Bởi vì trong một cái buổi đó, tất cả tư tăng và có du ba tư mặt nặng, giữ cái buổi thuyết pháp đó, thì vua Ba Tư Nạc mới hỏi: chúng con là hàng cư sĩ cúng dường và bố thí như thế nào đúng chánh pháp? Đó, cái lời của vua Ba Tư Nạc hỏi Đức Phật vậy đó. Đức Phật mới nói: cúng dường và bố thí cho đúng chánh pháp á, thì phải lựa cá nhân, tập thể và thật tịnh. Tức là Đức Phật muốn nói phải người phải tốt, người phải thiện, cái tập thể cũng phải tập thể thiện, cái còn tập thể ác thì cũng không có làm được. Gian xảo trong đó thì cũng có bố thí cũng dường được.
Vậy thì con cũng có cúng dường khi con mua bán thì mỗi ngày con đều dặn các con ngày nào mà có đi bán trừ ngày thứ năm chủ nhật thì con không bán, thì những ngày đó con có cúng dường cúng chùa, con có cúng được hai chùa mỗi ngày, vậy thì cũng dạy cho chúng ta ngủ không để chút ăn đi
cho con nghỉ buổi ăn
và để cho buổi ăn có dinh dưỡng chút gì, con cũng đều đều ra mấy năm nay rồi con cũng vẫn làm như vậy, con không biết làm như vậy nên con hai thầy nói là con cũng biết nghĩ làm sao
thì bây giờ thầy nói như thế này nè, con không nghĩ gì cái điều ở cái chùa, Nhưng mà con nghĩ như thế này, con nghĩ con bố thí như vậy đó, từ ngày con làm thiện làm tốt vậy, thì trong gia đình con nó có những cái gì tốt hay là nó cứ xấu? Không lẽ tôi làm thiện mà bây giờ trong gia đình tôi không được phước, phải được phước chứ. Hãy mình làm thiện thì phải có phước, mà làm thiện mà không phước tức là cái thiện đó nó chưa đặt đúng chỗ, chứ không phải là không làm thiện. Hay hoặc là có phước mà phước ít thôi, nó cũng có phước mà phước ít thôi. Thì cái điều đó là mình phải xét trong cái chuyện thiện của mình thôi. Hôm nay nhân duyên mà con hỏi thầy, thầy nói hết để cho con thấy. Cho nên theo đạo Phật á, thì làm một cái việc từ thiện, làm một cái việc mà cúng dường á, phải hết sức cảnh giác. Bởi vì trong thời Đức Phật cũng có những người gian xảo, chứ không phải là không có những người gian xảo. Thầy nói như thế này, trong cái thời Đức Phật á, có một người Bà La Môn có con ngựa rất đẹp. Một hôm ông cử đi trên đường thì có một cái người đó họ thấy ông Bà La Môn này, tức là người Bà La Môn là cái người có tôn giáo đó, thì trong cái thời Đức Phật gọi là Bà La Môn này, thì cái ông này thấy con ngựa đẹp này, ông ta muốn chọn con ngựa, nhưng mà không làm cách nào mà vô cái nhà ông này được. Thế cho nên bữa đó thì biết ông đạo Bà La Môn là ông đi ngang, ông cử ngựa đi qua thì lát nữa thế nào cũng vậy, cho nên cái ông này muốn bắt con ngựa của ông này. Vì vậy đó mà ông này lấy giải, lấy đồ bó cái chân của mình, rồi lấy đồ tét đỏ đỏ như mình vừa té gãy chân vậy, rồi ngồi đó chờ. Khi mà thấy con ngựa thì cử về gần tới thì ông ôm chân, ông khóc, ông làm như là mình mới bị té gãy chân vậy. Thì cái ông này, ông đạo Bà La Môn này, ông thấy vậy ông mới xuống ngựa, ủa anh mà sao mà như thế này, tôi bị lỡ té gãy cái chân ra, bây giờ đi không có được nữa. Thì ông đạo Bà La Môn nói thôi bây giờ anh đi không được nhà nữa đâu, tôi sẽ đỡ anh lên trên ngựa, rồi tôi dẫn con ngựa, tôi dẫn nó con ngựa nó chở anh về nhà. Thì cái người tôn giáo thì người ta phải tốt thôi, người ta phải giúp đỡ người trong cảnh ngộ mà. Thì cái ông này nói nhà tôi ở đó, chỗ đó chỗ đi qua khỏi đây có thể cái nhà đi rồi, thì anh làm ơn anh đỡ tôi lên ngựa. Thì lên ngựa thì ông đạo Bà La Môn thì ông dắt con ngựa, ông kia ngồi trên ngựa. Thì con ngựa đi chậm chậm thì ông này ông đi vậy làm sao lấy bắt con ngựa ta được, cho nên ông mới nghĩ kế. Ông dẫn con ngựa đi như vậy nó sốc tôi đau cái chân tôi quá, ông đưa cái dây cương cho tôi cầm đặng tôi cầm tôi giữ dây cương đi nó không có sốc như vậy. Thì ông đạo Bà La Môn này ông cũng tin thật cái người bị nạn, cho nên mới đưa dây cương ông này. Khi mà cầm dây cương rồi, ông này ông thúc trong hông ngựa, cái ngựa phi chạy. Thì ông đạo Bà La Môn ông mới kêu anh ơi, anh dừng lại chút, rồi anh muốn cởi đi đâu cũng được. Thì kêu cái ông mà giả dời để cướp ngựa ông đó, thì cái ông này ông thúc ngựa ông đứng lại. Nếu sau này mà có những người tốt như tôi thì người ta sẽ không tốt nữa, đáng thương cho những người bất hạnh thì người ta không được người mà tốt mà người ta giúp được. Thôi anh cứ đánh ngựa đi. Ông nói câu nói gì đó thì các con biết là cái xã hội của chúng ta có nhiều người bất hạnh thật, mà nếu mà không đúng theo lời Phật dạy thì làm sao chúng ta biết đâu được mà chúng ta giúp đỡ được. Cho nên vì vậy mà chúng ta muốn làm cái gì tốt thì chúng ta hãy sống gần họ từ một ngày đến một tháng đến một năm, rồi chúng ta biết rõ. Còn cái chuyện khổ, cái chuyện đau là nhân quả của họ, chứ đâu phải mình làm cho họ khổ sao mình lại sợ. Con thấy bây giờ trước mặt thấy người ta khổ, cái mình động lòng mình thương, cái đó là mình thương bậy rồi. Người ta làm như vậy, người ta gạt mình. Thầy nói như thế này, có một cái người, họ muốn giật tiền mình, họ lợi, họ nói than thỉ ý ôi, họ khóc lóc, họ nói đủ thứ chuyện gia đình họ thế này thế khác. Họ xin mượn thôi chứ họ mượn rồi, họ đi luôn hết, không bao giờ họ trả. Con thấy không? Mình họ gieo đúng cái tình cảm của mình đó, để họ diệt tiền mình. Thì cuộc đời này rất nhiều cái điều đó, cho nên chúng ta phải sáng suốt. Vì phải sáng suốt đó, cho nên vì vậy mà đời chúng ta không bị gạt. Mà mình không bị gạt thì cái người mà gạt